Chương 326 Vương tử cùng ác long. Đem hắn tay khẽ đến một bên, long thân sau này lui lại mấy bước. Hách tư mày một trọn, trong mắt màu đen tiêm nhiễm mở ra. Tiểu hắc long tựa hồ, là ở đối hắn đụng vào mà cảm thấy bất mãn. Vừa mới còn không phải là hắn một chạm vào nó liền bắt đầu phát giận. Mà hiện tại liền chạm vào đều không cho chạm vào. Chật! Hách tư trong mắt mỹ lệ thần sắc tiêm nhiễm càng ngày càng lợi hại. Mỏng lạnh lạnh leo từ hắn quanh thân phát ra. Vân! Môi mỏng lúc đóng lúc mở, hờ hững thanh âm. Trong lòng không chịu khống chế bực bội vụt ra, nó thế nhưng không cho hắn chạm vào. Thế nhưng ghét bỏ hắn. Cái này nhận chi không ngừng từ hách tư trong óc xoay tròn mà qua, đại khái là quá để ý, thế cho nên vô pháp như là đối đãi mặt khác đồ vật như vậy khách quan hờ hững. Tiểu hắc long thân thể cứng đờ, nó nhìn hách tư từng bước một sắc mặt khó coi hướng chính mình đi tới, hắn sinh khí. Nó nhìn trên mặt đất kia đầy đất thịt nướng, nhìn nhìn lại chính mình mềm mại hắc hắc bụng, vừa mới hách tư còn không phải là muốn nhìn một chút nó rốt cuộc có hay không dưỡng béo sao. Hắn là cố ý. Hắn cố ý muốn nó ăn nhiều như vậy, muốn nó hảo hảo dưỡng, liền chờ chính mình dưỡng phì kia một ngày lại đem nó làm thịt. Cái này nhận chi, tiêu tiểu hắc long lập tức héo, vốn dĩ thẳng tắp đầu, giống như là hoàn toàn không có sinh mệnh lực, héo héo, kéo tủng mí mắt, dương cánh muốn bay cánh cũng rũ tới rồi trên mặt đất. Hách tư duỗi tay, cường ngạnh ôm lấy nó, đôi mắt mị mị. Vân, ngươi tốt nhất không cần cùng ta biểu đạt muốn rời đi muốn tự do loại này làm ta tức giận lời nói. Bằng không ngươi phía sau này đôi cánh, ta không ngại chết đi. Ngữ khí mỏng lạnh lạnh lẽo, mang theo tràn đầy lệ khí. Đó là một loại chưa bao giờ đối tiểu hắc long dùng quá ngữ khí, hắn biết nó nghe hiểu được. Hách tư, trước nay đều không có nghĩ tới tiểu hắc long sẽ rời đi chính mình vấn đề này. Mà ở vừa mới nó kháng cự hắn kia trong nháy mắt, thế nhưng sẽ cảm thấy có chút hoảng hốt. Hắn hách tư đời này, trước nay đều không có đối ai dung túng không đáy tuyến quá. Mỏng lạnh lệ khí như hắn, đối sinh mệnh hờ hững trình độ cùng hoa cỏ vô dị. Duy độc xuất hiện như vậy một cái tiểu hắc long, hắn đối nó thích hẳn, mỗi lần nó nhào vào trong ngực, cao hứng ô ô kêu thời điểm, trên mặt hắn y cười liền sẽ chân thật nồng đậm vài phần. Cho nên, hắn sao có thể sẽ cho phép tiểu hắc long rời đi đâu? Tuyệt đối sẽ không, tha rằng chết hắn cánh, cũng tuyệt đối sẽ không tha nó đi. Tiểu hắc long vừa nghe, càng héo, trong lòng rất khổ sở. Hắn là thật sự muốn ăn luôn chính mình. Chính là, nếu là hách tư nói, nó trong lòng sẽ rất khổ sở, khá vậy sẽ không muốn dây rủa rời đi. Hắn nếu rất muốn ăn nó nói, bốn vậy làm hắn ăn đi. Đường Nhất đứng ở một bên, nhìn này một người một thú, cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền thành loại này dương cung bạt kiếm ở chung. Sau đó liền nhìn tiểu hắc long kéo tủng cái đầu, một chút tinh khí thần nhi đều không có. Đường Nhất, lại đi cho nó chuẩn bị chút thức ăn. Là, chủ nhân. Con hảo, Đường Nhất bởi vì biết tiểu hắc long sức ăn đại, cho nên mỗi lần đều sẽ cho nó nhiều chuẩn bị một ít. Đương lại nâng một thùng thịt nướng tiến vào thời điểm, tiểu hắc long héo héo, cặp mắt kia đều có chút tạm đạm không ánh sáng. Tiểu hắc long ôm thịt nướng thùng, lại một ngụm cũng không ăn. Chỉ là ôm thùng, đầu thấp rất thấp, như là muốn đem đầu chôn ở thùng. Âm một tiếng. Hách tư trong tay dao nĩa ngã ở bộ đồ ăn thượng, phát ra âm thanh. Liền nghe hắn dâm mát thanh âm. Không muốn ăn, không ai sẽ bức ngươi. Tiểu hắc long ngẩng đầu, thân thể run lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Chương 327 Vương tử cùng ác long 16. Hách tư trước nay đều không có như vậy cùng nó nói chuyện, nghe hắn nói lời nói, thật giống như hắn không quen biết nó giống nhau. Nó ngốc ngốc ôm thùng cơm đứng ở chỗ đó, sợ cho nên. Hắn là không cần nó sao? Hắn ghét bỏ nó. Sau đó, sẽ có mặt khác một con long bị hắn dưỡng, hách tư cũng sẽ đối nó thực hảo, giống như là trước kia đối chính mình giống nhau. Càng muốn, nó liền càng kéo tùng đầu, phát ra khổ sở nức nở thanh âm. Hách tư nhìn nó kia phó thương tâm túi đầu kéo tùng bộ dáng, rốt cuộc là mềm lòng. Đứng lên, đi qua đi ôm lấy nó, hắn tận lực làm chính mình khẩu khí nghe tới không phải như vậy lạnh lạnh. Nề hà hắn bị nó muốn rời đi, không nghĩ làm hắn chạm vào ý tưởng khí không nhẹ. Không muốn ăn, liền trở về ngủ đi. Chờ đói bụng, có thể lại ăn. Đem toàn bộ tiểu hắc long ôm vào trong ngực, bước lên thang lầu, hướng trong phòng đi đến. Một con rồng một người cắt có các tâm tư, một giấc ngủ đi, từng người ngủ đến độ không an ổn. Hách tư ban đêm luôn là sẽ bừng tỉnh, sau đó phát hiện ghé vào trên giường tiểu Hắc Long vẫn như cũ còn ở, duỗi tay ôm, tựa hồ như vậy mới có thể yên tâm lại. Tiểu Hắc Long còn lại là ở từng đợt khổ sở nức nở chung, thẳng đến sắc trời mau lượng thời điểm mới đã ngủ. Đường Nhất đứng ở cái bàn trước mặt, thu thập tàn canh. Trước kia tiểu Hắc Long cũng có đã làm chọc chủ nhân tức giận sự tình. Chủ nhân cũng sẽ âm trầm trầm giáo dục nó. Bất quá lúc ấy, tiểu Hắc Long luôn là sẽ biến hóa đặc biệt mau ôm chủ nhân ô ô ô hưng hống, sau đó lại dùng kia miệng rộng thân thân, giống nhau liền sẽ không có việc gì. Hắn vẫn là lần đầu thấy tiểu Hắc Long sẽ như vậy thương tâm. Thật giống như bị vứt bỏ sinh mệnh cây trụ biến mất, giống như không còn có sống sót hy vọng giống nhau. Như vậy nghĩ, Đường Nhất thở dài. Ngày mai qua đi, hẳn là liền đều bình thường đi. Rốt cuộc, hắn còn trước nay chưa thấy qua tiểu Hắc Long cùng chủ nhân có cách đêm thủ. Bất quá lần này, hắn đã đoán sai. Hách Tư cùng tiểu Hắc Long chi gian ngăn cách, không chỉ là rằng có một buổi tối đơn giản như vậy. Từ ngày hôm sau bắt đầu, tiểu Hắc Long không biết vì cái gì, một ngụm cơm cũng không ăn. Cái gì đều không ăn, chỉ là ngốc ngốc ghé vào nơi đó, hoặc là ôm nó thùng cơm, đem đầu ghé vào thùng cơm vẫn luôn chờ Hách Tư ăn xong, thùng cơm thịt nướng một chút không ít. Đối này, Hách Tư Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt ngậm mỏng lạnh ý cười, lạnh lẽo lệ khí từ đôi mắt điên cuồng vận chuyển, cuối cùng cũng chỉ là phun ra một câu. Không ăn liền bị đói. Nói xong lúc sau, Hách Tư liền sẽ không lại quản tiểu Hắc Long, đi làm chính mình sự tình. Đói bụng một ngày lúc sau, tiểu Hắc Long liền phòng đều không hề ra, nó chỉ là sẽ tìm một cái góc tường vị trí cuộn tròn, đem đầu chôn ở đen nhánh cánh, một đống ở đằng kia, ánh mắt không tốt, còn tưởng rằng là tảng đá. Đối này, Hách Tư cũng chỉ là ở ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm thời điểm, quăng ngã đầy đất mâm, nửa rũ mắt mỏng lạnh treo ở khóe môi gian, cũng không như thế nào ăn, đi thư phòng. Kết quả là, Hách Tư cùng tiểu Hắc Long gặp mặt thời gian, thành mỗi một ngày buổi tối đã đến. Hách Tư hồi phòng ngủ thời gian càng ngày càng vãn, buổi sáng rời giường thời gian càng ngày càng sớm. Tới rồi ngày thứ năm ban đêm thời điểm, hắn liền phòng ngủ đều không có hồi. Tiểu Hắc Long Hoa ở trong góc vẫn không nhúc nhích, không có ngủ, lại cũng không có ra tiếng. Chỉ là ở thứ sáu sáng sớm thượng Thái Dương dâng lên, nó nhìn đến trên giường trước nay đều không có người đi ngủ qua thời điểm, đế đế nức nở hai tiếng, mất mát khổ sở vô thố lại sợ hãi. Nếu hỏi nó vì cái gì không ăn cơm, nó chỉ là cảm thấy, Hách Tư là tưởng đem nó dưỡng mập mạp sau đó đem nó cấp hầm. Chương 328 Vương Tử cùng Ác Long 17. Nó nếu không ăn cơm, kiên trì không ăn cơm, trên người thịt liền không có, Hách Tư cũng liền sẽ không tưởng đem nó hầm rớt. Năm ngày, chưa uống một giọt nước, một khối thịt nướng cũng chưa ăn. Nó thực thành công gầy một vòng lớn. Nhìn qua càng như là một con hắc cốt long, nhìn kỹ đều có thể đủ nhìn đến khung xương bộ dáng. Nó hẳn là cao hứng, như vậy, Hách Tư liền sẽ không ăn luôn nó. Nhưng nó phát hiện, Hách Tư giống như không nghĩ lý nó. Vừa mới bắt đầu còn sẽ xem nó vài lần, đến cuối cùng liền xem đều sẽ không lại xem nó, đến bây giờ đều sẽ không về phòng tới ngủ. Vân Hảo khổ sở, nó cho rằng, nó còn sẽ bị Hách Tư ôm xoay vòng vòng, ôm ấp hôn hít đã lâu, chính là giống như, Hách Tư không tính toán muốn nó. Hắn ghét bỏ nó, liền tính là không có nó, hắn cũng sẽ có Khắc Long. Chính là Vân, chỉ có Hách Tư một người. Nó lảo đảo đứng lên. Bởi vì thời gian dài không có động thả chưa uống một giọt nước duyên cớ, thân thể suy yếu đã vô pháp khống chế, thế cho nên đi rồi hai bước, liền ầm một chút đụng vào giường giác thượng. Nó rên rỉ nức nở vài tiếng. Muốn vô cánh, nương vô cánh lực lượng đứng lên. Cho đến ầm một tiếng, lại ngã ở trên mặt đất. Nó thấp giọng nức nở kêu rên vài tiếng, cồng kềnh đen nhánh đầu dán trên sàn nhà thô thô thở phì phò. Như là một con kề bên tử vong long. Kéo kẹt. Cửa phòng bị mở ra. Một đôi đen nhánh dày ánh vào nó trong ánh mắt. Lại sau đó, là một cái thon dài hình bóng quen thuộc, còn có một trường tuấn mỹ vô song mang theo hung ác nham hiểm cùng mỏng lạnh khuôn mặt. Hách Tư quanh thân tản ra người sống chớ tiến hung ác nham hiểm cùng lệ khí. Tiểu Hắc Long đang xem đến hắn lúc sau đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, sau đó nhìn đến hắn kia phó cực kỳ không cao hứng còn có nhìn về phía nó trong ánh mắt không có một chút vui mừng chi ý. Nó thấp thấp nước nở vài tiếng. Hách Tư, không thích nó ở chỗ này giống như ba trứng mắt. Có cái này nhận chi, hắn kéo cồng kềnh thân thể, một chút hướng chân tường dịch đi, lại lúc sau, dùng đại đại cánh đem thân thể của mình che đậy lên. Bởi vì này 5 ngày gầy duyên cớ, tiểu hắc long cánh hoàn toàn có thể đem chính mình che khuất. Nó như vậy ngoan, hách tư có thể hay không liền sẽ không ghét bỏ nó. Mà tiểu hắc long này một loạt động tác vào hách tư đôi mắt, lại là ý nghĩa, này chỉ hắc long, thà rằng suy yếu bị đói ở một cái giác thượng, nó không nghĩ hắn đụng vào, không nghĩ hắn tới gần, 5 ngày. Tiểu hắc long dùng tuyệt thực tới cùng hắn kháng nghị, nó cuộn tròn ở nơi đó, mỗi ngày buổi tối hắn tiến vào phòng này, trong lòng đều có một cổ thiên đại hỏa khí, hận không thể trực tiếp đem này đáng chết long cấp giết chết. Cũng tỉnh kêu hắn ở chỗ này, cả ngày bị một con rồng cấp bài bố. Chính là hắn nhìn tiểu hắc long trên mặt đất suy yếu từng ngụm thở dốc bộ dáng, tay chặt chẽ nắm lấy, trong mắt kia mỏng lạnh âm lánh đen nhánh như mực bộ dáng, cuối cùng, ngậm ý cười môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Hắn đem cửa một thùng thịt nướng kéo vào trong phòng, đi đến tiểu hắc long trước mặt. Ngươi đem cơm ăn, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi. Hắn mân khẩn môi, là mưa gió sắp đến điểm báo. Lại là nhìn này đáng chết hắc long, một đinh điểm hỏa khí đều phát không ra. Tiểu hắc long nghe được hắn nói, nâng lên đầu, nhìn hắn, lại nhìn xem một bên thịt nướng. Lập tức giống như là có tinh thần, nó dịch bước đến thùng trước mặt, ăn ngấu nghiến ăn lên. Đói sao? Đói. Chính là cùng cái này so sánh với, tiểu hắc long nghe được hách tư câu kia ngươi nghĩ muốn cái gì đều cho ngươi, nó tâm tình liền phi thường cao hứng. Chương 329 Vương tử cùng ác long 18. Một cao hứng, ăn cơm liền ăn càng ngày càng nhiều. Hách tư chưa từng có nói qua lời nói dối, hắn sẽ không lừa nó. Nó muốn cái gì đâu. Nó muốn hách tư không thể lại dưỡng mặt khác long, dưỡng mặt khác sủng vật cũng không thể. Hách tư không thể ăn nó, muốn vẫn luôn bồi nó, giống như trước giống nhau. Ân, giống như trước giống nhau thì tốt rồi. Hách tư nhìn nó, tuấn Mỹ trên mặt hàm chứa hung ác nham hiểm chi sắc. Trừ này lại vô mặt khác. Chờ đến tiểu hắc long ăn xong, lại cho nó lộng một ít thủy tới. Cũng không biết là bởi vì ăn cơm chiều duyên cớ, vẫn là bởi vì hắn nói những lời này đó duyên cớ. Tóm lại, tiểu hắc long nhìn qua tinh khí thần hảo rất nhiều. Hắn nâng mi mắt, nỗ lực đè nén xuống trong lòng lệ khí. Hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm nó. Mân khẩn khỏe môi câu ra cười tới. Động động cánh, nhìn xem còn có thể hay không phi. Tiểu hắc long nhìn hách tư cười, tâm tình cũng thực hảo, liền đi theo run rẩy cánh, đen nhánh cánh nháy mắt mở ra. Đôi mắt sáng ngời có thần, như là khôi phục dị vãng bộ dáng. Hách tư đứng ở tại chỗ, sau đó vươn tay. Như là này đã hơn một năm tới nay mỗi một lần duỗi tay như vậy. Nó ô ô ô kêu vài tiếng, thực vui sướng lập tức liền nhảy lên hách tư trên người đi. Hách tư ôm nó, tay chặt chẽ ôm. Trong lòng cái kia thật vất vả hạ định ý niệm. Thiếu chút nữa liền bởi vì cái này ôm sụp đổ một chút không dư thừa. Từng bước một cái bậc thang, một cái bậc thang. Cho đến đi đến trang viên cửa, cửa sắt mở ra. Sau đó không lưng, đem tiểu hắc long đặt ở cửa sắt ở ngoài. Ô ô ô. Tiểu hắc long ai quay đầu, tả nhìn xem hữu nhìn xem, sắc trời đã đại lượng, thần thanh khí sảng, nơi nơi đều là hoa thơm chim hót sinh cơ bừng bừng. Hách tư đem nó ôm đến nơi đây tới làm cái gì? Sau đó liền thấy, hách tư sau này lui hai bước, tuấn mỹ vô song trên mặt đã toàn bộ đều là hờ hững, không còn có một chút ôn hòa tình nghĩa. Sau đó liền nghe được hách tư từng câu từng chữ. Ngươi muốn tự do ta cho ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần xuất hiện ở ta mí mắt phía dưới. Hắn nhàn nhạt thanh âm, mang theo đến xương lạnh nhạt. Cửa sắt chậm rãi đóng lại, hắn đứng ở trang viên, tiểu hắc long đứng ở trang viên ngoại. Chờ đến tiểu hắc long nghe hiểu sở muốn biểu đạt ý tứ lúc sau, nó. Ô ô ô ô ô ô ô ba. Nó theo bản năng đâm hướng cửa sắt, thứ lạp trăm năm cửa sắt đong đưa, phát ra tiếng vang. Hách tư đứng ở trong môn, viết tay ở túi tiền trung, nhìn tiểu hắc long kia không thể tưởng tượng ánh mắt, còn có đâm động động tác. Hẹp dài con ngươi mị mị. Vân, ta kiên nhẫn hữu hạn, nếu ngươi không đi, ngươi chẳng những gặp qua hồi trước kia sinh hoạt, hơn nữa. Không hề sẽ có một tia rời đi khả năng, thẳng đến ngươi chết đi. Hảo đi, hắn thừa nhận, hắn đem tiểu hắc long thân thủ đặt ở trang viên ở ngoài nháy mắt, hắn liền hối hận. Chính là ngẫm lại này chỉ xuân long, thế nhưng vì phải rời khỏi hắn không ăn không uống ở trong phòng ngây người 5 ngày. Nó như vậy tưởng rời đi, không tiếc đói chết. Thậm chí là, nó nhìn đến hắn, kia phó nỗ lực trốn đến trong một góc, dùng cánh che đậy trụ nó chính mình thời điểm bộ dáng. Cảm giác giống như là, bị một con long cầm một phen đau cùn, một chút cắt tâm, đau, xuyên tim đau. Rốt cuộc, là mềm tâm, rốt cuộc là vô pháp đối nó như là đối mặt khác sinh mệnh như vậy giống như cỏ rác không chút nào để ý. Nó phải đi, hảo, cho ngươi một cái cơ hội, thả ngươi rời đi. Hắn tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hắc long. Cho đến nhìn nó, ngốc lăng ở nơi đó, không có lại tông cửa, mặt lộ vẻ rồi dám, ánh mắt u buồn. Suy. Hách tư cười nhạo một tiếng, môi mỏng hoa khai châm chọc độ cung. Tuấn Mỹ trên mặt không có lại có một tia ôn nhu, hẹp dài con ngươi như là khôi phục đã từng bộ dáng, lệ khí hờ hững. Chương 330 Vương tử cùng ác long 19. Hắn không hề xem tiểu hắc long liếc mắt một cái, xoay người từng bước một dọc theo con đường từng đi qua, đi rồi trở về. Có lẽ, tiên đoán nói rất đúng. Hắn, hách tư ba, bản tính tà ác, là làm ác ma, quanh thân một tấc vuông các màu sinh linh đều sẽ sợ run, vô tâm vô tình, nên, diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn. Tiểu hắc long ở kia trước cửa đứng yên thật lâu. Nó muốn cùng hách tư ở bên nhau, chính là không nghĩ bị hách tư ăn luôn. Hách tư muốn ăn luôn nó, vừa mới rõ ràng đáp ứng rồi nó, chỉ cần nó đem kia thùng thịt nướng ăn xong, vô luận nó muốn cái gì đều sẽ đáp ứng nó. Hách tư nói dối, hách tư chỉ là muốn đem nó vứt bỏ. Hách tư không thích nó. Cái này nhận chi, tiêu tiểu hắc long đứng ở kia cửa sát phía trước hốc mắt hồng hồng, càng héo. Thời gian một chút qua đi. Mắt lạnh sáng sớm bị nhiệt liệt thái dương sở thay thế được, tiểu hắc long vẫn là mắt trông mong đứng ở chỗ đó, hy vọng hách tư không chuẩn sẽ hồi tâm chuyển ý lại đem nó cấp nhặt về đi. Nhiệt liệt thái dương qua đi, hoàng hôn tiến đến. Đường Nhất từ bên trong đi ra, nhìn ở cửa đứng một ngày tiểu hắc long, như vậy càng tiểu tụy. Tóc của hắn sơ không chút cầu thả, nhìn tiểu hắc long. Nói thật, hắn thực thích này chỉ tiểu hắc long, mỗi lần nhìn đến chủ nhân cùng nó ở bên nhau đều thực vui vẻ. Vân, ngươi cần phải đi. Đường Nhất thanh âm nội liễm vững vàng thanh âm. Ô ô ô ô ô ô ba. Nó đứng ở chỗ đó, cố chấp dọa người. Đường Nhất cười cười. Vân, ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo, trông thấy bên ngoài thế giới, chờ đến nghĩ kỹ lại trở về cũng không muộn. Hiển nhiên, Đường Nhất cũng cho rằng Vân là bởi vì ngày ấy ở Haji trang viên lần đầu tiên ra cửa, nhìn thấy bên ngoài thế giới, bị gợi lên mới mẻ cảm, cho nên muốn phải rời khỏi. Nói tới đây, Đường Nhất xua xua tay. Đi thôi, đi xem bên ngoài thế giới. Thái dương rơi xuống sân đi. Đêm, hoàn toàn tiến đến. Tiểu hắc long huy động cánh, thấp giọng nức nở xuyên qua một tảng lớn rừng cây, nó đi chỗ nào. Nó chính mình cũng không biết, hách tư làm nó rời đi, Đường Nhất nói muốn nó nghĩ kỹ lại trở về. Chớp đôi mắt, nhìn phía trước đen nhánh rừng cây, nó nức nở, hảo khổ sở. Cũng không biết bay bao lâu, nó nghe vào một viên nhánh cây thượng. Ánh trăng cao cao treo lên ở trên trời, làm khắp rừng cây phủ thêm một tầng mông lung mỹ. Tiểu hắc long đứng ở trên đại thụ nức nở kêu rên. Kinh khởi một tảng lớn chim bay cá nhảy, hoảng sợ rời đi. Ai có thể nghĩ đến, có chỉ hắc long đột ngột xuất hiện ở chỗ này. Còn phát ra như vậy kêu rền khó nghe thanh âm, thật giống như dây tiếp theo liền phải đem chúng nó ăn luôn giống nhau. Tiểu hắc long cũng không biết ở nhánh cây thượng khóc bao lâu. Ô ô ô năm nô. Khóc đói bụng năm. Nó nháy đôi mắt khắp nơi nhìn lại, nhìn phía trước có một viên trái cây thụ. Phe phẩy cánh, bay qua đi. Phát hiện kia viên trái cây thụ sinh trưởng thực hảo, nhưng là mặt trên sở hữu trái cây đều là màu xanh lục, còn không có thụ tấu. Tiểu hắc long vây quanh trái cây thụ tìm nửa ngày, rốt cuộc ở trái cây thụ nhất phía trên vị trí thấy được một viên chú quả. Đỏ rực, vừa thấy chính là thụ tấu tản ra mê người hương vị. Đi theo, chung quanh truyền đến rất nhỏ thanh thanh âm. Hắc, ngươi xem, cái này sẽ phi ra hỏa khổ người thật lớn. Áo, ông trời! Nó không phải là ở khuy ký chúng ta thánh quả đi. Có hai chỉ rất nhỏ tiểu nhân, như là đom đóm giống nhau tiểu tinh linh quay chúng quanh ở tiểu hắc long đầu trước mặt, qua lại xoay quanh. Tiểu hắc long tâm tình không tốt, thế cho nên nó nhìn này hai cái vây quanh ở nó trên đầu không ngừng chuyển ra hỏa, thật mạnh hừ một tiếng. Long tức làm chúng nó lập tức bay ra hảo xa. Chương 331 Vương tử cùng ác long 20. Sau đó, tiểu hắc long không chút do dự bay lên tới. Răng rác một ngụm, đem kia viên trái cây ăn tới rồi trong miệng. Chua chua ngọt ngọt, ân, còn có thể. Chờ đến kia viên trái cây ăn xong đi lúc sau, tiểu tinh linh đại kinh thất sắc gấp trở về. Ông trời, cái này đen như mực ra hỏa thật sự đem chúng ta thánh quả ăn xong đi. Nó đây là đi rồi cái gì cất chó vận. Hai cái tiểu tinh linh tự quyết định, sau đó cho đến một con tiểu tinh linh bay lên, bay đến tiểu hắc long trước mặt. Đen như mực ra hỏa, ngươi có cái gì nguyện vọng? Tiểu hắc long. Ừ. Mặt khác một con tiểu tinh linh cũng bay qua tới tệ đi rồi vừa mới nói chuyện kia chỉ. Hắc long, ngươi vừa mới ăn luôn chính là chúng ta vẫn luôn bảo hộ thánh quả, nó có thần kỳ ma lực, ngươi có cái gì muốn làm, liền đi làm đi, chúng ta sẽ phù hộ ngươi. Tiểu hắc long nghe được mơ mơ màng màng có chút nghi hoặc, nhưng là nó vẫn là nghe đã hiểu câu kia có cái gì muốn làm liền đi làm đi. Lập tức liền nhớ tới lâu đài hách tư. Nó phải đi về tìm hắn. Liên tính là hắn muốn đem chính mình dưỡng béo sau đó ăn luôn, nó cũng muốn trở về tìm hắn. Hắn không thể dưỡng mặt khắc long, ít nhất ba ở nó chết phía trước. Như vậy nghĩ, tiểu hắc long làm quyết định, nhanh chóng triển khai cánh, cấp tốc dọc theo bay tới lộ, lại bay trở về. Nó đi thực cấp, thế cho nên không có nghe được mặt sau hai cái tiểu tinh linh lời nói. Hắc, chúng ta xem như hoàn thành nhiệm vụ đi. Tiên đoán thượng nói, kêu chúng ta chờ đợi nàng đã đến. Sau đó ban cho nàng hạnh phúc. Ân, hẳn là chính là này đen như mực long, ít nhất nó là một chọn mẫu long. Hai chỉ tiểu tinh linh tương đối coi liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại chính mình phía sau vẫn luôn bảo hộ đại thụ. 1000 năm thành thục trái cây, bị này chỉ long một ngụm liên ướt. Kia trong lời nói là vô hạn đáng tiếc. Lâu đài cổ trung. Tán đạm ánh trăng chiếu xạ đến lâu đài cổ chủ nhân phòng. Một trương rất lớn giường. Mép giường ngồi một cái tuấn mỹ vô cùng nam nhân. Cũng không biết nam nhân kia lấy như vậy tư thế ngồi bao lâu. Ít nhất ánh trăng dâng lên thời điểm, hắn chính là bộ dáng này. Môi mỏng gắt gao nhấp một cái thẳng tắp, hẹp dài con ngươi bị đen nhánh tiêm nhiễm, mỏng lạnh hung ác nham hiểm lệ khí quay chung quanh ở hắn quanh thân. Trên mặt một chút ý cười đều vô, nếu là bị người nhìn đến, phòng trừng đều sẽ không bị dọa đến run lên. Hắn chỉ là như vậy ngồi giường như chờ đợi người nào đã đến. Tí tách, đêm đã khuya. Hắn hình như là xác định cái gì, đứng dậy, đi đến mép giường, bên ngoài đen nhánh một mảnh. Đường nhất. Mỏng lạnh thanh âm. Một cái không chút cẩu thả nam nhân đi vào tới, cung kính xưng hô. Chủ nhân. Hách tư tùy tay đem một khối màu đen thẻ bài ném xuống đất. Đem nó mang về tới. Đường nhất nhìn đến tấm thẻ bài kia, sửng sốt một chút lúc sau, theo tiếng. Là... Hách tư nhìn bên ngoài đen nhánh đêm, mân khẩn môi mỏng dần dần hoa khai, lộ ra cười tới. Chỉ là này cười, thấy thế nào như thế nào đều làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Vốn dĩ cho rằng, hắn là có thể căng đến quá đêm nay. Lại là phát hiện, chính mình thế nhưng bởi vì thả chạy tiểu hắc long, cuộc sống hàng ngày khó an đến loại tình trạng này. Một khi đã như vậy, vô luận dùng bất luận cái gì biện pháp, hắn đều phải đem nó lộng trở về, liền tính là hai xem tướng ghét. Cũng đến cột vào hắn bên người. Càng muốn, hắn trong lòng liền càng lộn đẳng. Đáng chết long. Lúc trước nên từ nó vẫn là cái chứng thời điểm, nên hầm. Bất quá ở cáo giận qua đi, hắn trong lòng này sợi muốn cắn nuốt chính mình cảm xúc dần dần bình ổn. Không quan hệ, chờ đến đem nó cấp bắt trở về, hắn có rất nhiều biện pháp đem nó cấp điều, giáo thuần theo. Chương 332 Vương tử cùng ác long 21. Đêm càng ngày càng yên tĩnh. Tiểu hắc long huy động cánh, từ trang viên ngoại vòng một vòng lớn. Nó ở do dự, nó là hẳn là ở bên ngoài chờ hách tư ra tới nhìn đến nó, vẫn là đi tìm hắn. Nó nhìn lâu đài im ắng đen nhánh một mảnh, sau đó, ở đi ngang qua một cái quen thuộc cửa sổ thời điểm, thấy được một cái quen thuộc tuấn mỹ người đang đứng ở cửa sổ. Nó ánh mắt sáng lên, vừa mới những cái đó do dự hết thể đều không thấy. Ô ô ô ô ba. Hướng về phía không trung hưng phấn gào vài tiếng, sau đó thẳng tắp vọt qua đi. Thình thịch, ầm một tiếng. Tiểu hắc long không nghĩ tới chính mình thế nhưng đem hách tư đè ở trên mặt đất. Rốt cuộc, ở trước kia, hách tư đều có thể đủ đem nó vững vàng tiếp được. Nó đại đại cánh đem hắn tất cả đều cấp che đậy ở. Nó mở ra cánh, nhìn nhìn bị nó đè ở dưới thân hách tư. Sau đó hưng phấn lại kêu hai tiếng, dùng long chảo ấn bờ vai của hắn. Dương miệng rộng liền ở hắn trên mặt lưu lại một cái nước miếng ấn. Cái đuôi vây vây, hảo vui vẻ. Từ đầu đến cuối hách tư đều không có nhúc nhích, cũng không có nói một lời. Dường như đối nó sở hữu hành động đều thờ ơ. Nhưng là kia hẹp dài con ngươi vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú nó. Tiểu Hắc Long hưng phấn kính nhi một quá, nó nhìn bị nó đẻ ở dưới thân Hách Tư. Vươn long chảo chạm chạm hắn mặt, nháy đại đại đôi mắt nhìn hắn. Hách Tư nhìn đến nó ba, giống như không phải thực vui vẻ nột. Nghĩ đến này, kia đầu lập tức liền kéo tùng xuống dưới, nhưng vẫn là cố chấp ghé vào hắn trên người, dùng chính mình long chảo kiềm chế hắn. Một người một thú, liền duy trì loại này tư thế, tiểu Hắc Long ngồi ở Hách Tư trên người. Trình diễn vừa ra Ác Long bá chiếm mỹ nhân tiết mục. Không phải phải rời khỏi. Hắn nhàn nhạt trong thanh âm như là mang theo giờ mát. Tiểu Hắc Long vừa nghe, đen như mực cái đầu lắc đầu, sau đó càng dùng sức kiềm chế Hách Tư. Hách Tư đen nhánh đôi mắt hiện lên một mạt ánh sáng, bất quá trên mặt lại là bất động thanh sắc. Vân là ở bên ngoài phi mệt mỏi, tính toán trở về nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi. Hắn môi mỏng câu lấy, trên mặt một chút cảm tình đều vô. Tiểu Hắc Long nức nở hai tiếng, chớp con người, cái đầu riêu, liền cùng cái trống bỏi giống nhau. Không đi rồi. Tiểu Hắc Long dùng sức gật gật đầu. Vĩnh viễn đều không rời đi. Tiểu Hắc Long lại dùng lực điểm điểm. Suy. Hách Tư môi mỏng câu ra châm trọc. Vân dựa vào cái gì cảm thấy ta còn sẽ muốn ngươi. Hắn kia phó không hề cảm tình như là xem xa lạ long bộ dáng. Têu Tiểu Hắc Long sừng sốt. Tiểu Hắc Long cúi đầu nức nở hai tiếng. Theo bản năng rụt rụt cánh. Đen như mực đầu kéo tủng. Hách Tư, đây là không cần nó sao. Càng muốn, đôi mắt liền càng ngập nước. Nó cánh toàn bộ đều rụt lên, nhưng long chảo vẫn là gắt gao ấn hắn cánh tay không buông tay. Tiểu Hắc Long ủy khuất. Chính là nhìn hắn kia phó một chút đều không thèm để ý nó hờ hững bộ dáng, vốn dĩ gắt gao không buông tay ấn long chảo, cũng chạy xuống buông lòng ra. Tiểu Hắc Long nức nở hai tiếng, từ hắn trên người tránh ra tới. Nhìn cái này tuấn mỹ nam nhân đứng lên, kia phó lười biếng hờ hững bộ dáng. Tiểu Hắc Long nức nở vài tiếng, ủ rũ cụp đuôi đứng ở chỗ đó. Chính là đi theo, nó đã bị lập tức cấp ôm lấy. Sau đó liền nghe một đạo chậm rãi thanh âm. Là ngươi chủ động rời đi ta, có cái gì hảo thương tâm. Tiểu Hắc Long nghe được nói chuyện thanh âm, nâng lên đầu, nhìn Hách Tư đối nó lộ ra một mạt kinh diễm lại bất đắc dĩ cười. Nó cúi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó nhìn nhìn Hách Tư phản ứng. Phát hiện hắn như cũ hàm chứa cười, vẫn chưa có bài xích, tiểu Hắc Long thực kích động. Chương 333 Vương tử cùng Ác Long 22. Ô ô ô ô ô ba. Nó ngửa mặt lên trời kêu vài tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, ánh trăng chiếu rọi tại đây một con rồng một người trên người, tựa hồ càng ngày càng sáng ngời. Liên ở tiểu Hắc Long kích động thời điểm, nó cảm nhận được chính mình thân thể một trận uyển chuyển nhẹ nhàng. Mà nó quanh thân tản ra bạch sắc quang mang, đem hắn vây quanh. Nghi hoặc gian, nó toàn bộ long đều nổi tại giữa không trung, phải biết rằng nó phía sau cánh còn xúc, cũng không có mượn cánh lực lượng bay lên tới. Đây là có chuyện gì? Nó mở mịt khắp nơi xem, quay chung quanh nó ánh ánh tinh quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Nó bất lực hừ hừ hai tiếng, nhìn về phía Hách Tư. Sau đó liền phát hiện, Hách Tư đầu tiên là cho mày. Đi theo trong mắt nhanh chóng hiện lên quan mang, khiếp sợ thần sắc từ trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Kia giữa không trung, bị quang mang sở vây quanh tiểu Hắc Long, biến ảo thành người. Tinh tế tuyết trắng da thịt, mặt trái xoan anh đảo cái miệng nhỏ, một bộ màu đen tóc dài, màu đen vô tội đôi mắt lập lòe quang mang. Như là một cái trong lúc vô tình rơi xuống thiên sứ, mở mịt ngây thơ nhìn hắn. Đi theo, ánh sáng biến mất cái sạch sẽ. Tiểu Hắc Long từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất. Trên người mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng, như là thượng đế tỉ mỉ tạo hình mà thành bút bê sứ giống nhau. Nàng chớp chớp đôi mắt, còn không có ý thức được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa. Bán ra bước chân. Hách Tư năm. Nó bị chính mình nói ra nói làm cho sửng sốt một chút. Bán ra bước chân, phát hiện thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng doa người. Ngần người, túi đầu nhìn chính mình. Đen nhánh long chảo biến thành tay, mà nàng bộ ngực trường ra hai cái tròn tròn nộn nộn bánh bao. Nó cúi đầu, tò mò chọc chọc, ách ba không đau. Chờ đến nó nhận thấy được chính mình biến hóa lúc sau, lại ngẩng đầu nhìn xem Hách Tư. Chớp chớp đen nhánh con ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là lộng lẫy cùng vui vẻ cười. Hách Tư, ta, ba chúng ta, giống nhau. Chẳng những lớn lên giống nhau, hơn nữa nó có thể nói cùng Hách Tư giống nhau nói. Nó đứng ở tại chỗ cao hứng, Hách Tư đôi mắt lại là ở kinh diễm qua đi, đôi mắt tối sầm lại. Đi theo, từ trên giường xả quá thảm, đem cái này còn chân bóng Hắc Long cấp bao kín mít. Tiểu Hắc Long nhìn Hách Tư, cao hứng muốn rôi tay ôm một cái, lại phát hiện chính mình tay tất cả đều triền ở thảm. Nó cất bước đi hai bước, cũng lảo đảo siêu siêu vẹo vẹo. Chớp chớp mắt. Hách Tư. Dễ nghe thanh âm, mềm mềm mại mại. Hách Tư môi mỏng ngậm cười nhạt, đem nàng ôm vào trong ngực. Ân, quả nhiên nhỏ rất nhiều. Chặn ngang công chúa ôm, đem nàng ôm tới rồi trên giường. Có thể nói. Tiểu Hắc Long gật gật đầu, vì chứng minh nó không ngừng nhắc mãi. Hách Tư, Hách Tư, Hách Tư. Môi đỏ vỡ ra ý cười, vui vẻ cực kỳ. Hách Tư đem nàng ôm vào trong lòng ngực, trên mặt tươi cười nồng đậm. Ân, sau khi ra ngoài gặp người nào, hoặc là ăn thứ gì. Hắn thanh âm lười biếng ôn hòa, giống như là hai người đang nói chuyện thiên giống nhau. Tiểu Hắc Long nghĩ nghĩ. Ách ba ta ăn một cái trái cây, sau đó có hai chỉ tiểu tinh linh vây quanh ta xoay quanh. Nó thực thành thật đem chính mình gặp được sự nói xong, bất quá cũng không có nói cái kia trái cây là nó đem kia hai cái tiểu tinh linh thổi chạy lúc sau, đoạt trái cây ăn. Hách Tư nghe chọn một chút mày. Tiểu tinh linh. Tiểu Hắc Long gật gật đầu. Sách, đây là ngốc long có ngốc phúc. Nghe đồn khu rừng hắc ám chỗ sâu trong có rất nhiều thần kỳ sự tình, mà ghi lại chung theo như lời, tiểu tinh linh là mang đến bình an cùng tốt đẹp cầu phúc tồn tại, chúng nó sẽ nhìn chúng có duyên. Chương 334 Vương tử cùng Ác Long 23. Người, ban cho thánh quả, thực hiện nguyện vọng. Bất quá đây đều là truyền thuyết, không nghĩ tới trong truyền thuyết đồ vật có một ngày sẽ làm hắn nhìn thấy, càng không nghĩ tới chính là, hôm nay đại hảo vận khí bị một cái ngốc long cấp đụng phải. Hách Tư ôm nàng, ý cười từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra. Tiểu Hắc Long ngẩng đầu, nhìn kia trương tuấn mỹ đến không gì sánh kịp khuôn mặt, sau đó, xem ngây người. Nó bản năng dựa vào ý thức thò lại gần, hôn một cái. Bẹp một chút. Hách Tư sửng sốt một chút. Nhìn nàng có trong nháy mắt hoảng thần. Rốt cuộc là cùng trước kia xuẩn xuẩn buồn buồn long không giống nhau a. Đỉnh một bộ nhân loại bộ dáng, lộ ra này vô tội biểu tình, đôi mắt mang theo lộng lây chờ mong bộ dáng. Hách Tư trong mắt đen tối khó hiểu, đem cái này vừa mới thành hình người tiểu Hắc Long lại dùng lực ôm sát một chút. Sau đó, xoay người, lập tức đem nó đè ở dưới thân. Tiến đến cặp kia phấn phấn nộn nộn môi đỏ thượng hôn một cái, nhẹ nhàng liếm, liếm qua đi. Tiểu Hắc Long nơi nào trải qua quá cái này, cũng chỉ cảm thấy từng đợt tê dại nhắm thẳng trong lòng toàn, rất kỳ quái, lại rất thích. Nàng tầm mắt thẳng lăng lăng nhìn Hách Tư gợi lên khỏe môi. Trong óc về điểm này ý tưởng rõ như ban ngày. Hách Tư câu môi cười khẽ. Thích. Tiểu Hắc Long một chút đều mặt đỏ đại thứ thứ gật đầu. Một bộ còn muốn lại thân ý tứ. Hách Tư không nói gì, chỉ là hàm chứa cười túi người túi đầu, lại hôn đi lên. Nô 4. Lần này không có lướt qua tức ngăn dừng lại, ngược lại là nghiền chuyển, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở ra đối phương môi răng, ôn nhu dưới cất giấu không dung kháng cự cường thế. Một cái lâu dài hôn sâu, cùng với thở dốc hô hấp một trận một trận. Nô 3. Rốt cuộc nụ hôn này kết thúc. Cho đến tiểu Hắc Long ra tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt lại là sáng lấp lánh. Xem nàng bộ dáng, thật giống như là mở ra tân thế giới đại môn, hoa. Hách Tư môi hảo mềm, càng quan trọng là, vừa mới bị thân thời điểm, tim đập thật là lợi hại. Ách 4 rất thích. Nàng một chút đều không che giấu chính mình thích, một bộ còn muốn ý tứ. Cuối cùng vẫn là bị Hách Tư ấn ở trong ngực. Ngủ. Tiểu Hắc Long bị hắn ôm, ngoan ngoãn, cũng không có phản kháng. Ngày hôm sau thái dương cao cao treo lên, Tiểu Hắc Long sớm liền tỉnh. Nó mở to mắt ngay mắt, nhìn đến chính mình bị Hách Tư ôm vào trong lòng ngực. Nhìn nhìn lại chính mình trắng non tay, bừng tỉnh gian như là văng lên, áo, đúng rồi nó biến thành người. Sau đó theo sát, tầm mắt đảo qua tới đảo qua đi, lại quét tới rồi Hách Tư miệng thượng. Nàng cắn cắn môi, nhìn Hách Tư còn không có tỉnh, nhưng là chính mình hảo tưởng thân. Kết quả là năm mô vị Hắc Long đồng chí, không chút do dự bỏ dậy, thò lại gần, thân thượng. Nó thân thượng trong nháy mắt, Hách Tư mở mắt, nhìn chính mình trước mắt này viên phóng đại đầu. Cười từ đôi mắt xẹt qua. Hách Tư, ngươi tỉnh lạc. Tiểu Hắc Long thật cao hứng, dừng hôn môi động tác. Thủy doanh doanh môi đỏ, lúc đóng lúc mở, ôm Hách Tư cổ gắt gao cùng hắn dán. Rồi tay, ôm nàng. Có đói bụng không? Tuy rằng nhà hắn này đầu long biến thành người, nhưng là rốt cuộc tâm tính vẫn là rất lớn một bộ phận là cùng trước kia giống nhau. Nói ví dụ, có thể ăn. Nghe được Hách Tư dò hỏi, vừa mới lực chú ý còn ở hắn miệng thượng mộ vị long, lập tức rời đi lực chú ý. Giống như bốn có điểm đói bụng a. Hai người rời giường, tiểu Hắc Long bọc khăn trải giường liền muốn mở cửa đi ra ngoài, bị Hách Tư một phen giữ chặt. Người đi đâu? Đi xuống ăn cơm. Hách Tư nhìn nàng lộ ra trắng bóng đùi, còn có nảy tinh xảo bộ dáng. Chương 335 Vương Tử cùng Ác Long 24. Một phen đem người ôm đến trong lòng ngực. Chứ bỏ ở cái này trong phòng, vô luận ngươi đi đâu nhi, đều phải mặc quần áo. Tiểu Hắc Long cái hiểu cái không gật gật đầu. Hách Tư còn không quên lại nói một câu. Càng không thể lấy ở người khác trước mặt lỏa. Kia ở Hách Tư trước mặt đâu? Nàng nghi hoặc dò hỏi. Hách Tư chính ra bên ngoài lấy quần áo động tác dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta là người khác. Nó nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hách Tư là Hách Tư, nếu ở Hách Tư trước mặt không nghĩ mặc quần áo, liền không cần xuyên. Đang xem đến đối diện nam nhân gật đầu lúc sau. Tiểu Hắc Long vì chính mình thông minh tài trí cao hứng. Đường Nhất ở dưới lầu chuẩn bị bữa sáng, nhìn đến chủ nhân chậm chạp đều không có ra tới, nhịn không được thở dài. Xem ra tiểu Hắc Long rời đi đối chủ nhân đả kích rất lớn. Liên ở hắn chuẩn bị lên lầu đi xem thời điểm. Nghe được thịch thịch thịch, bất quy tắc xuống thang lầu thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Hách Tư nắm một nữ tử tay đi xuống lầu tới. Cái kia nữ tử lớn lên thật là ba thực tinh xảo. Không chỉ là như thế, cặp kia linh động đôi mắt, nhìn bốn phía có rất lớn tò mò. Bất quá chính là xem nàng kia trên người ăn mặc quần áo ba, màu trắng áo sơ mi khoan to rộng đại, dưới thân ăn mặc màu đen quần cũng vã nổi lên rất lớn một khối. Này quần áo nhìn qua đều hình như là ba chủ nhân. Khi nào, lâu đài nhiều một nữ nhân. Hơn nữa nhìn chủ nhân ba, tuấn mỹ trên mặt câu lấy ý cười, hẹp dài con ngươi chỗ sâu trong tuy rằng như cũ phiếm âm lãnh cùng lệ khí, nhưng là kia ánh mắt đang xem hướng cái kia nữ tử thời điểm, thực ba ách ba sủng địch. Tựa hồ so tiểu Hắc Long ở thời điểm chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí là còn nhiều một chút ba khác cái gì. Đường Nhất. Cái kia nữ tử đang xem đến Đường Nhất thời điểm, rất quen thuộc hô ra tới. Cặp kia lộng lấy con ngươi lấp lánh lượng nhìn hắn. Này làm cho hắn ngược lại là sửng sốt. Sau đó đi theo liền nhìn đến chủ nhân mỏng lạnh đôi mắt nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái gì cũng chưa nói, kia nguyên bản nắm nữ hài tay, ôm vòng lấy nữ hài nhi eo. Kia trong mắt chiếm hữu, dục trần trụi biểu hiện ra ngoài, liền một kia che lấp đều không có. Đường Nhất hơi mang xấu hổ cùng con eo. Chờ đến hai người đi xuống lâu tới thời điểm, liền thấy nàng kia tả hữu nhìn nhìn, sau đó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Đường Nhất. Ta thùng cơm đâu? Ách năm. Đường Nhất hiển nhiên còn không có minh bạch quá sao lại thế này tới. Thùng cơm. Nàng thùng cơm. Vân. Bên cạnh Hách Tư ôm nàng vòng eo, làm nàng ngồi xuống chính mình trên đùi. Nhỏ nhỏ gầy gầy, tiểu Hắc Long nâng ngẩng đầu, lại nhìn xem Hách Tư trước mặt bãi tinh xảo bữa sáng, nhịn không được rầu miệng. Đường Nhất không có cho ta chuẩn bị cơm. Mềm mại thanh âm, mang theo mất mát. Hách Tư tiếng cười từ yết hầu chỗ sâu trong truyền ra. Người hôm qua rời đi, hơn nữa nửa đêm từ cửa sổ trực tiếp chạy đến phòng, Đường Nhất như thế nào sẽ biết người trở về. Tiểu Hắc Long nghe cảm thấy có đạo lý, nhưng là bốn nàng đói bụng. Hách Tư cầm dao nĩa cắt một khối bò bít tết, phóng tới miệng nàng biên. Nàng cười nhếch miệng, cao hứng ăn xong đi. Vẫn luôn với không hề có chú ý bên cạnh đã khiếp sợ đến thạch hóa Đường Nhất. Sáng sớm lên chủ nhân bên người nhiều một nữ nhân. Mà từ nữ nhân này biểu hiện ra trạng thái còn có chủ nhân xưng hô, như thế nào giống như là bốn tiểu Hắc Long. Cho dù Đường Nhất cũng là đi theo chủ nhân gặp qua đại việc đời, cho dù là gặp biến bất kinh, cũng vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Đặc biệt là nghe tới chủ nhân phân phó hắn. Lại đi chuẩn bị một phần, dựa theo tiểu Hắc Long lượng cơm ăn. Nam là, hắn đồng ý. Ngọn núi này phía trên lâu đài. Từ bên ngoài xem như cũ như lúc ban đầu lạnh lẽo dọa người. Chương 336 Vương Tử cùng Ác Long 25. Bất quá bên trong, tựa hồ vẫn là đã xảy ra một ít chút biến hóa. Nói ví dụ bốn nhiều một ít chút tiếng cười cùng vui thích. Mà ở ngọn núi dưới một cái trong vương quốc. Quốc vương sủng ái nhất nữ nhi Vân Ân Cách Lâm, gần nhất lo lắng sốt ruột. Mà Vân Ân sở dĩ sẽ biến thành cái dạng này, là từ Ha Di vương tức trong phủ ra tới lúc sau. Vân Ân bị dọa tới rồi. bị cái kia mạo hiểm ban đêm, cái kia hung thần ác sát Hắc Long, còn có cái kia cứu nàng không biết tên họ dũng sĩ. Nàng mỗi ngày đều tại đây loại tưởng niệm cùng lo lắng nhật tử chung vượt qua. Rốt cuộc tên kia dũng sĩ có hay không sống sót? Cái kia tàn nhẫn Hắc Long có hay không chết? Cứu nàng dũng sĩ ở đâu? Nàng muốn tìm được dũng sĩ, hơn nữa muốn cho phụ thân hảo hảo báo đáp án. Nhưng là, nàng cũng không biết dũng sĩ tên gọi cái gì. Nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, ở suy tư qua đi, rốt cuộc nghĩ tới một cái manh mối. Cái kia Hắc Long. Nghe nói Hắc Long lấy trời sinh tính tàn nhẫn bạo lực hiếu chiến nổi tiếng, nhưng là nó số lượng rất ít, cũng rất khó tìm kiếm, mà có thể chém giết Hắc Long dũng sĩ. Đến bây giờ mới thôi cũng chỉ là đang nghe trăm năm trước tổ tiên có quan hệ đổ lòng chuyện xưa. Nàng phái ra binh lính cùng cấp dưới, làm cho bọn họ tìm kiếm có quan hệ Hắc Long tung tích. Vài ngày cũng không quả. Liên ở nàng nôn nóng chờ đợi thời điểm, rốt cuộc ở ngày hôm qua, nàng được đến một cái cấp dưới trong lúc vô tình tin tức. Ở một ngọn núi trên đầu, có một tòa lâu đài, không biết nơi đó chủ nhân là ai, cũng không biết là ai chiếm lĩnh. Nhưng là nghe nói, nơi đó cả ngày đều có long xoay quanh bay múa, không có người dám đi chỗ đó. Nơi đó âm trầm khủng bố, tất cả mọi người sẽ không tự giác tránh đi nơi đó. Nhưng là nghe nói nơi đó chủ nhân thực hung tàn, ít nhất so long còn muốn hung tàn, bằng không sao có thể làm những cái đó long ngoan ngoãn nghe lời. Vân Ân ở được đến tin tức này lúc sau, cao hứng không thôi. Nếu cái kia lâu đài chủ nhân chính là dưỡng long người, liền nhất định biết về Hắc Long sự. Không chuẩn cái kia Hắc Long chính là cái kia lâu đài chủ nhân Long, cũng không chuẩn nàng ân nhân không có chết, bị cứu. Một cổ nao ý tưởng tất cả đều nảy lên Vân Ân đầu, ở nàng suy tư nửa ngày lúc sau, nàng quyết định, muốn đích thân đi xem. Đương nàng thuộc hạ biết được nàng cái này ý tưởng thời điểm, đại kinh thất sắc hơn nữa cực lực khuyên can. Nhưng là Vân Ân chủ ý đã định thả nhất ý cô hành. Đương nhiên, nàng cũng sẽ suy xét đến chính mình an toàn vấn đề. Hôm nay là nàng quyết định xuất phát nhật tử. Một cái hầu gái cau mày gắt gao lôi kéo Vân Ân tay. Công chúa, ngài suy xét hảo. Ngài thật sự muốn làm như vậy. Nếu làm quốc vương biết, hắn nhất định sẽ tức giận. Vân Ân ăn mặc váy bồng, trên mặt lộ ra kiên định tươi cười, đi theo móc ra một phong gia châu tin giao cho hầu gái trong tay. Nếu ta 7 ngày lúc sau không có bất luận cái gì tin tức, thả còn chưa trở về, liền đem này phong gia châu tin cấp phụ vương. Nói với hắn, ta bị Hắc Long bắt cóc tới rồi lâu đài, cứu mạng. Nàng làm tốt sở hữu bất chắc chuẩn bị, nếu cái kia lâu đài chủ nhân là cái người xấu, nàng sẽ dùng hết sức lực cùng hắn chu toàn cho đến phụ vương cứu viện đã đến. Hầu gái nắm chặt trong tay ra châu tin, vẫn là thực lo lắng. Vân Ân vô vô tay nàng ý bảo an ủi. Ngươi chẳng lẽ đã quên về ta tiên đoán sao? Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Nhắc tới tiên đoán, kia hầu gái tựa hồ mới yên lòng. Cuối cùng nói một câu. Công chúa bảo trọng. Nói xong lúc sau, Vân Ân gật gật đầu, lên xe ngựa, nhanh chóng hướng kia tòa Hắc Ám lâu đài tới gần. Có tiên đoán, Vân Ân cách lâm là toàn bộ vương quốc bình an cùng hạnh phúc tượng trưng. Đương nàng có nguy nan tiến đến, sẽ có dũng sĩ xuất hiện cứu nàng với nước lửa. Cái kia dũng sĩ sẽ cho công chúa một cái long trọng hôn lễ, vẫn luôn hạnh phúc đến chết đi. Chương 337 Vương tử cùng Ác Long 26. Đối với Hách Tư bị công chúa nhớ thương thượng việc này, tiểu Hắc Long đương nhiên không biết, cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lúc trước ở ba gia tộc một lần dừng lại thế nhưng sẽ làm một cái công chúa sợ tới mức hoa dung thất sắc cho rằng nó muốn ăn nàng. Đối với hiện tại nàng tới nói, không có gì so dán Hách Tư muốn càng vui vẻ sự. Kết quả là ở lâu đài cổ trung hạ nhân phát hiện, này lâu đài cổ trong trang viên đột nhiên nhiều một nữ tử. Hơn nữa nữ tử này cơ hồ hóa thân thành cái đuôi nhỏ, chủ nhân đi đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào. Hôm nay, ở lâu đài cổ trang viên thư phòng, Hách Tư ngồi ở án thư chỗ khác quản lý vụ, Vân liền ngồi ở bên cửa sổ thượng, ấm rào rạt phơi thái dương, một bên gặm trái cây. Tư nàng biến thành người lúc sau, đối với thịt nướng chấp nhất tựa hồ không có như vậy thầm, ngược lại những cái đó mỹ vị nhiều nước hoa quả tươi, thành nàng nhàn hạ thời điểm yêu nhất. Răng rắc tiếng vang thanh thúy, ở trong thư phòng không dứt bên hai. Hách Tư buông trong tay bút, dựa vào ở ghế dựa bên tư thái lười biếng, ngước mắt lọt vào trong tầm mắt gian phát ra da đen nhánh u ám. Ăn như vậy vui vẻ. Không chút để ý ngữ điệu mang theo hắn độc hữu tử tính. Vân ngẩng đầu, tinh xảo bộ dáng, lộng lây đôi mắt cười mi mắt cong cong, lắc lắc đầu. Hách Tư muốn ăn sao? Ăn rất ngon. Nói thời điểm, từ đây đất hột chung lấy ra một cái nhìn qua còn hoàn hảo trái cây, sau đó đứng lên, cho hắn tặng qua đi. Nàng ăn mặc một kiện miên ma màu trắng váy, nếu không hiểu biết người, này tốt đẹp thánh khiết bộ dáng, thật sự sẽ nghĩ lầm là cái an tĩnh trong lúc vô tình rơi vào thế gian tiên tử. Bất quá ba đáng tiếc, chúng ta tiên tử đồng chí, từ thu cánh biến thành người lúc sau, mỗi ngày trừ bỏ ăn, ngủ, chính là Hách Tư. Chuyện khác một mực không biết cũng không có hứng thú đi tìm kiếm. Đi qua đi, đem trái cây đưa cho hắn. Bất quá người nào đó tựa hồ đối trái cây không có gì hứng thú, đối nữ nhân này hứng thú rất lớn a. Lấy qua trái cây đồng thời, thuận đường giữ chặt tay nàng, hướng chính mình trong lòng ngực vùng, thuận thế kêu nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Người nào đó không có kinh ngạc, tương phản, còn thực vui vẻ ôm Hách Tư cổ. Hách Tư, mấy thứ này khi nào có thể xử lý xong? Nàng nhìn trên bàn thật dày một chồng bài viết, tú khí cao mày. Hách Tư ôm trong lòng ngực người, môi mỏng ngậm ý cười như cũ, thậm chí là càng ngày càng đùng. Chính mình một người nhàm chán. Tiểu Hắc Long gật gật đầu, lắc lắc chân. Hào nhàm chán a. Nàng muốn cùng Hách Tư cùng nhau chơi. Hắn ý vị thâm trường. Áo. Nguyên lai Vân sở dĩ có thể đem một thùng hoa quả tươi ăn luôn là bởi vì nhàm chán a. Ta còn tưởng rằng Vân ăn thực vui vẻ. Tiểu Hắc Long 6. Nó ếch, là ăn thực vui vẻ lạ, muốn cùng hắn ở bên nhau chơi, cùng nàng đem một thùng hoa quả tươi ăn luôn bốn không xung đột đi. Tiểu Hắc Long chính rồi dám, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tuấn Mỹ mỉm cười bộ dáng. Nó ngẩn người, xem thẳng mắt. Hách Tư nói, đều đối. Mềm mại thanh âm mang theo một chương tiêu chuẩn si hắn mặt. Nói thật. Hách Tư là cực kỳ chán ghét người khác nhìn chằm chằm hắn mặt lộ ra một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Đây cũng là hắn rất ít sẽ bước ra lâu đài một cái rất quan trọng nguyên nhân. Nhưng là, Tiểu Hắc Long lộ ra bộ dáng này tới liền hoàn toàn đều không giống nhau. Hắn, thích hẳn. Túi đầu túi người, tiến đến cặp kia môi đỏ thượng, tới một cái lâu dài hôn. Tiểu Hắc Long ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tùy ý hắn thân. Từ nó biến thân trở thành người lúc sau. Ngày đó buổi tối Hách Tư cũng là như thế này hôn nàng. Chương 338 Vương Tử cùng Ác Long 27. Sau đó, liền phát hiện, cảm giác này hảo kỳ quái, rất thế. Mỗi khi Hách Tư thân nàng, nàng chẳng những sẽ không cự tuyệt, tương phản, còn sẽ phi thường phối hợp. Thế cho nên hai người chi gian hôn môi số lần lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Từ bắt đầu buổi tối thân thân, đến bây giờ, tùy thời tùy chỗ. Suy nghĩ, liền hôn. Ách bốn, ân, thực hảo, thực hoàn mỹ. Cho đến thư phòng tiếng đập cửa vang lên, là Đường Nhất thanh âm. Chủ nhân. Vân ghé vào Hách Tư trong lòng ngực sắc mặt đỏ bừng, thở hồng hộc. Hách Tư mặt không đổi sắc, trừ bỏ môi mỏng tựa hồ phiếm màu đỏ, hết thể như cũ như lúc ban đầu Tuấn Mỹ lười biếng. Tiến bảo. Hắn túi đầu nhìn Vân, kia phó còn ở ngốc chung không có phục hồi tinh thần lại bộ dáng. Môi mỏng ý cười gia tăng, vuốt nàng đầu, chặn kia ửng đỏ gương mặt, bên người một chút bộ dáng đều nhìn trộm không được đi. Đường Nhất đối với hai người ấp ấp ôm ôm bộ dáng đã sớm tập mãi thành thói quen. Chủ nhân, cửa tới một vị công chúa. Lười biếng tư thái, trong mắt hiện lên một mặt cười nhạo. Không thấy. Hắn vuốt ve Vân một bộ tóc đen, nhu nhu thuận thuận, không có xoay chuyển đường sống tự tuyệt. Nơi này đã có đã nhiều năm không ai dám tới bái phỏng. Hiện tại công chúa lá gan đều lớn không ít ta. Đường Nhất cũng biết hiểu chủ nhân tính nết, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói. Chủ nhân, cái này công chúa tới đây mục đích là muốn dò hỏi có quan hệ Hắc Long sự. Hẹp dài con ngươi trọn trọn, nâng lên mí mắt nhìn về phía đen nhánh vô cùng đôi mắt nhìn về phía Đường Nhất. Mà vốn dĩ thành thành thật thật ghé vào hắn trong lòng ngực nữ nhân, nghe được Hắc Long mắt sáng rực lên một chút. Hách Tư, nàng là tới tìm ta. Hách Tư thu liễm tầm mắt. Nhìn nàng thời điểm đã tiêu ma sở hữu lệ khí, làm như câu được câu không dò hỏi. Vân cảm thấy, nàng tới tìm ngươi làm cái gì? Ách bốn, không biết. Không biết còn như vậy cao hứng. Nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, hắn nhịn không được trêu đùa. Nàng suy nghĩ nửa ngày không có từ ngữ, cũng liền không nói chuyện nữa, dựa vào hắn trên người lắc lắc chân. Hách Tư lại là ôm nàng đứng dậy, sau đó đem nàng phóng tới trên bàn ngồi. Một bên cho nàng xả quá một bên khăn giấy khỏe miệng, một bên sâu kín nói. Công chúa đại gia quang lâm, ta nơi nào có không chào đón đạo lý. Đường Nhất nghe hiểu Hách Tư nói, cung kính khom người, khom lưng đi ra ngoài. Trang viên cửa, Vân Ân Cách Lâm ăn mặc một thân rườm rà váy áo, mang theo công chúa ưu nhã cùng quý khí, từ trên xe ngựa từng bước một đi xuống tới. Nàng trước mắt là một tòa nhìn qua hơi mang âm trầm lâu đài. Vô luận trên mặt nàng là như thế nào ưu nhã, nhưng vẫn là che giấu không được tâm khẩn trương cùng sợ hãi. Về này đống lâu đài nghe đồn, nàng rốt cuộc là sợ. Vừa mới rời đi quản gia, lại lần nữa xuất hiện ở trước cửa. Mang theo tốt đẹp quý tộc quản gia giáo dưỡng, khom lưng khom người, cửa sắt kéo kẹt một tiếng lại lần nữa mở ra. Công chúa đại nhân, chủ nhân cho mời. Vân Ân nỗ lực che giấu trụ khẩn trương, hơi hơi mỉm cười, đi theo đi vào. Lâu đài này liên quan cực đại trang viên, chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi, là nàng gặp qua trừ bỏ phụ vương trụ hoàng cung ở ngoài, lớn nhất lâu đài trang viên. Tu bổ nghệ thuật thực chỉnh tề, nguyên bản cho rằng như trong truyền thuyết giống nhau hoang vu tịch liêu, lại không nghĩ rằng, trang viên nội mỗi một chỗ đều là sinh cơ bừng bừng. Chỉ là trang viên người hầu rất ít, thiếu đến nàng cơ hồ không có nhìn đến người đi lại. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn là kêu nàng bình phục một ít trong lòng sợ hãi. Đặc biệt là nghĩ đến mục đích của chính mình, trong lòng ý tưởng càng kiên định lên. Chương 339 Vương tử cùng ác long 28. Nàng nỗ lực duy trì ưu nhã, hàm chứa cười nhìn về phía quản gia. Không biết này lâu đài chủ nhân là vị nào công tước. Đường Nhất nội liễm không chút cẩu thả bộ dáng sẽ không làm người cảm thấy ngạo mạn, lại cũng sẽ không làm người cảm giác quá phận khiêm tốn. Chủ nhân không để bụng này đó. Vân Ân nghe gật gật đầu, lại hỏi. Ta nên như thế nào xưng hô? Đường Nhất cười cười nói. Người khác giống nhau đều xưng hô chủ nhân bảo chủ. Vân Ân che lấp trụ trong mắt mất mát, nàng vốn là nỗ lực muốn tìm hiểu về cái này lâu đài chủ nhân hết thảy, lại phát hiện cái này quản gia kín miệng lợi hại, theo như lời hết thảy đều là mọi người biết được sự tình. Nàng một bàn tay dẫn theo làn váy, đi theo Đường Nhất mặt sau, rốt cuộc đi vào lâu đài chung. Lâu đài so nàng tưởng tượng xa xỉ rất nhiều. Đạp lên đá cẩm thạch trên sàn nhà, giày cao gót phát ra lộc cộc thanh âm, lâu đài yên tĩnh dọa người. Vừa đi vào thành bảo mới phát hiện, liền tính là bên ngoài thời tiết thực hảo, sau giờ ngọ dương quang nồng đậm, chính là lâu đài bên trong chỉ có rất ít ánh nắng chiếu xạ tiến vào, thế cho nên sẽ làm người cảm thấy lâu đài tối tăm rất nhiều. Đường Nhất hầu hạ nàng ngồi vào vị trí thượng, bưng lên nóng hầm hập cacao. Thỉnh ngài chậm dùng. Vân Ân gật đầu. Không biết ta khi nào có thể nhìn thấy bảo chủ. Đường Nhất thối lui đến một bên. Chủ nhân một lát liền tới, còn thỉnh công chúa sau đó. Nàng không có nói nữa, phùng một ly nóng hầm hập cacao, một ngụm uống. Tuy rằng cái này bảo chủ đem nàng một người ném ở phòng khách, đã là chậm trễ, nhưng nàng vẫn là quyết định chờ một chút. Rốt cuộc có chuyện quan trọng do hỏi, chuyện này quan hệ nàng nửa đời sau hạnh phúc. Nghĩ thời điểm, tay nắm chặt cái ly, gương mặt thường đỏ. Thượng đế phù hộ, hy vọng cái kia cứu vớt nàng dũng sĩ không có chết ở ác long lợi chảo dưới. Xuất thần công phu, tiếng bước chân từ thang lầu phía trên truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một người nam nhân ăn mặc một thân màu đen lễ phục, từng bước một từ thang lầu thượng đi xuống. Thon dài thân ảnh, mang theo không chút để ý. Cái này bảo chủ thật là tuấn mỹ cực kỳ. Hẹp dài con ngươi mang theo làm người vô pháp cân nhắc thấu triệt đen nhánh. Tinh xảo khuôn mặt như là thượng đế kết tác, môi mỏng gợi lên ngậm ý cười mang theo diễm lệ cùng lười biếng. Này, người nam nhân này, người nam nhân này ba. Nàng tâm phanh 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 không chịu khống chế nhảy lên. Hắn môi đi một bước, Vân Ân liền cảm thấy chính mình tim đập động liền càng lợi hại. Là hắn, nhất định là hắn. Ở Ha Di Vương tức ra cái kia ban đêm, chính là hắn cứu chính mình. Nguyên lai, hắn còn sống. Vân Ân kích động không thể chính mình. Bích mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này từ thang lầu thượng đi xuống tới nam nhân. Thân thể không chịu khống chế đứng lên. Ngươi, là ngươi ba. Đại khái là quá kích động, thế cho nên chính mình tưởng lời nói ngược lại là cũng không nói ra được. Hách Tư nâng lên mí mắt quét nàng liếc mắt một cái, đáy mắt hờ hững cùng chợt lóe mà qua chán ghét thành công bị mí mắt ngăn trở. Cười vẫn là như cũ bộ dáng, hắn làm được trên chỗ ngồi. Công chúa đại nhân, hoan nghênh. Chậm rãi thanh âm, mang theo cực hạn từ tính. Vân Ân lắc đầu, sau lại cảm thấy không đối lại gật gật đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi, bảo chủ đại nhân, cảm ơn ngài. Nàng nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, mới sửa sang lại hảo chính mình muốn nói. Hách Tư sống lưng dựa vào ở ghế trên, thanh âm không chút để ý. Công chúa đại nhân muốn cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngài ngày ấy đã cứu ta. Quá kích động, Vân Ân lập tức buột miệng thốt ra. Hách Tư sửng sốt, lại nhìn nàng một cái, hẹp dài con ngươi đen nhánh một mảnh. Chương 340 Vương tử cùng ác long 29. Ngậm ý cười không nói một lời nói. Vân Ân nhìn ra hắn trong mắt xa lạ, nguyên bản kích động nàng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, một tia mất mát xẹt qua trong lòng. Bảo chủ, ngày ấy ở Ha Di Vương tức tiệc mừng thọ thượng, ở Vương tức trang viên vẫn luôn ác long tập kích ta, vẫn luôn hung tàn sinh manh hắc long. Nhắc tới khởi ngày ấy sự tình, Vân Ân vẫn là lòng còn sợ hãi. Kia thật là kinh tâm động phách một đêm. Vân Ân nói tiếp. Ngày đó buổi tối, ta vốn là tưởng ở trang viên thông khí, không nghĩ tới sẽ gặp được phi pháp mà đến ác long, là ngài kịp thời xuất hiện đem ta cứu ra tới, ngài là Vân Ân cách lâm dũng sĩ. Hách Tư mày một trọn, đôi mắt đen nhánh một mảnh nửa rũ con người che khuất trong mắt quay cuồng không kiên nhẫn. Hiển nhiên, đối với Vân Ân cách lâm nói sự hắn một chút ký ức đều không có. Ở Ha Di kia lão đông tây trang viên cứu một nữ nhân. Cứu cái này tự, dùng ở Hách Tư trên người, luôn là sẽ kêu hắn cười nhạo ra tiếng. Ngày đó hắn chỉ nhớ rõ, chính mình đi tìm Ha Ngươi Ba Hàn Huyên trong chốc lát thiên, sau đó liền ôm tiểu Hắc Long rời đi. Đến nỗi vừa mới cái này công chúa nói kia một ít, ở hắn nghe tới giống như là cái chê cười. Nhìn vị này công chúa tựa hồ càng ngày càng kích động, hắn nhưng không có kiên nhẫn háo ở chỗ này, có thời gian này, còn không bằng về phòng đi theo tiểu Hắc Long đái trong chốc lát. Công chúa tới chỗ này, không phải còn muốn hỏi về Hắc Long việc. Vân Ân lắc đầu, nhìn hắn thật cao hứng. Vốn là yêu cầu, ta muốn dò hỏi về cứu ta vị kia dũng sĩ rơi xuống, nhưng là hiện tại, không cần, bởi vì ta đã tìm được rồi. Nàng tự tin tràn đầy, nhận định trước mắt vị này chính là ngày ấy cứu nàng dũng sĩ. Tuy rằng ngày đó sắc trời tối tăm, nhưng nàng vẫn là ẩn ẩn thấy rõ hắn hình dáng cùng dung mạo, cho nên tuyệt đối sẽ không sai. Hách Tư duy trì trên mặt bất biến biểu tình, đứng lên. Ân, nếu công chúa không có còn muốn hỏi, xem ra công chúa trong lòng nghi hoặc cũng đã có hiểu biết đáp. Trong giọng nói đã có chục khách hương vị. Đường nhất. Chủ nhân. Chờ công chúa ăn qua cơm chiều, nhớ rõ đem nàng an toàn đưa trở về. Là ba. Chờ một chút. Vân Ân vội vàng ra tiếng đánh gãy, thậm chí liền công chúa lễ nghi cũng không để ý. Bảo chủ, ngài đã cứu ta, với ta mà nói ngài so với kia chút Trảm Long dũng sĩ càng kêu ta kính nghệ. Hách Tư nửa rũ mắt ra, lười biếng tuấn Mỹ, cũng không biết nàng này phiên ca ngợi chi từ rốt cuộc có hay không nghe đi vào. Vân Ân không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt mang theo một mạt tưởng đỏ chi sắc. Ngài có thể hướng ta phụ hoàng cầu lấy bất luận cái gì nguyện vọng, bao gồm làm ta gả cho ngài. Nàng lớn mật thổ lộ, thực nhiệt tình, nàng không chút do dự biểu đạt chính mình ái. Bởi vì ở Vân Ân trong mắt, thích liền phải đi tranh thủ. Nàng là công chúa, từ nhỏ cũng không có nói qua suy sụp, này phiên thổ lộ, hơn nữa nàng công chúa thân phận, có lẽ ở người khác trong mắt là thụ sủng nhược kinh, nhưng là ở Hách Tư trong mắt cũng chỉ là làm hắn nâng dương mắt ra nhìn lướt qua. Công chúa hậu ái. Đường Nhất đứng ở một bên bất động thanh sắc, công chúa kích động không được, muốn lấy thân báo đáp, chủ nhân tắc thờ ơ, thậm chí còn có điểm không kiên nhẫn. Hách Tư tản mạn thanh âm, như là một chậu nước lạnh lập tức liền từ Vân Ân trên đầu rót xuống dưới. Nàng sửng sốt một chút, đối với chính mình này phiên thổ lộ bị cự tuyệt có chút khổ sở, nhưng nàng là Vân Ân cách lâm, sao có thể sẽ bởi vì điểm này liền từ bỏ đâu. Hơn nữa nàng nhìn ra được tới, nàng dũng sĩ căn bản là không có nhớ tới hắn đã từng đã cứu chuyện của nàng. Khả năng, dũng sĩ đã làm anh dũng sự tình quá nhiều, thế cho nên đem nàng cấp đã quên. Chương 341 Vương tử cùng ác long 30. Nếu không có nỗ lực quá, nàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ dũng sĩ. Dẫn theo làn váy làm một cái lễ, trên mặt kích động thần sắc đã dần dần bằng phẳng. Bảo chủ, không biết ta hay không có cái này vinh hạnh tham quan một chút ngài trang viên. Hách Tư nâng một chút mí mắt nhìn lướt qua. Đường Nhất, mang công chúa đi tham quan. Là, chủ nhân. Vân Ân cắn cắn khỏe môi, như là có chuyện muốn nói, chính là do dự trong chốc lát nói cái gì cũng chưa nói đi theo Đường Nhất phía sau đi ra ngoài. Hách Tư đứng ở tại chỗ đôi tay sao ở trong túi, lười biếng tư thái, nhìn cái kia rời đi công chúa híp híp mắt. Hắn trực giác nói cho hắn, cái này cái gọi là công chúa không chỉ có nhận người phiền chán, lại còn có rất khó triển. Bất quá với hắn mà nói sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nghĩ thời điểm, nhấc chân bước chân lên lầu đi. Mở cửa đi vào phòng ngủ, liền nhìn đến đang mình một người chán đến chết ở trên giường quay cuồng nữ nhân. Tiểu Hắc Long nhìn đến Hách Tư đi vào tới, trong mắt sáng ngời. Hách Tư. Nàng ở trên giường đánh một cái lăn, quay cuồng đến Hách Tư trước mặt, trên người còn bọc thảm. Kết quả đã bị liền người mang theo thảm tất cả đều ôm tới rồi Hách Tư trong lòng ngực. Bất quá tựa hồ Ba Vân lực chú ý cũng không ở Hách Tư trên người, nàng lướt qua Hách Tư nhìn phía hắn phía sau, phát hiện cái gì đều không có. Nghi hoặc. Công chúa đâu? Hách Tư nghe, nhướng mày. Ngươi tìm công chúa làm cái gì? Tiểu Hắc Long đĩnh đĩnh lắc lư, giống như có chút đắc ý. Công chúa là tới tìm ta. Hảo đi, tha thứ nó, vô luận nàng là Long vẫn là người, trước nay đều không có ai chủ động tới đi tìm nàng. Lần đầu có người mục tiêu minh xác tới tìm nàng, nàng cũng muốn gặp. Bất quá bị Hách Tư quan tới rồi phòng ngủ. Hách Tư ôm nàng, cười như không cười. Vân cảm thấy, một người tìm một con rồng là muốn ôn chuyện vẫn là muốn cùng người cho nhau nhận thức một chút. Tiểu Hắc Long chớp chớp mắt, nó chỉ là chưa kinh lịch mất sự, nhưng này cũng không đại biểu nó trong óc lớn lên đều là thảo. Do dự nửa ngày, Hách Tư cảm thấy nàng tìm ta là làm gì? Hách Tư càng thấu nàng càng gần. Nghe nói long thịt tươi mới mỹ vị, tìm long bốn đương nhiên là đánh tới thịt nướng. Lời nói rơi xuống, tiến lên khẽ cắn một chút nàng trắng non cảm, liền cái dạng này, vẫn là đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Hách Tư vốn là muốn trêu đùa một chút nàng, chính là không nghĩ tới tiểu Hắc Long tựa hồ ba thật sự dọa tới rồi. Đỏ bừng hai mắt lưng tròng, nắm chặt thảm lông một góc, một bộ thấy chết không sờn. Hách Tư hiện tại liền phải ăn ta. Hách Tư nhướng mày, không nói gì. Lại không nghĩ rằng tiểu Hắc Long lo chính mình từ hắn trong lòng ngực tránh thoát mở ra, sau đó thẳng tắp nằm tới rồi trên giường. Mắt nhắm lại. Ăn đi. Nói xong lúc sau, lại nhịn không được bổ sung nói. Ngươi muốn ăn ta, muốn trước rảo phá ta cổ, chờ ta đã chết lại ăn, ta sợ đau. Nàng nói cảm giác thật là lại hủy khuất lại bi tráng. Dù sao nàng trở về thời điểm đã làm tốt bị ăn chuẩn bị. Vốn dĩ cùng Hách Tư ở bên nhau lâu như vậy, nàng đều đã quên Hách Tư muốn ăn nàng, kết quả một cái gì công chúa cũng muốn tới ăn nàng. Hừ, xú công chúa. Cấp công chúa ăn, còn không bằng làm Hách Tư ăn. Nàng nhắm chặt con mắt, trong óc vô số suy nghĩ thổi qua. Lại hoàn toàn cũng không biết, đứng ở mép giường vị kia, đen nhánh trong mắt nhanh chóng quay cuồng quá một mạt màu đỏ. Trên mặt tươi cười càng ngày càng yêu dị, là thật sự đang cười. Cái loại này phát ra từ phế phủ ý cười. Hách Tư nhìn trên giường thẳng tắp nằm người, nhu thuận sợi tóc rối tung, sấn kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ trắng non tinh tế, da như ngưng chi. Chương 342 Vương tử cùng ác long 31. Phong nội, có ái muội vờn quanh bốn phía. Trang viên, Vân Ân cách lâm, bước chậm ở trên đường nhỏ, khắp nơi thưởng thức. Càng xem, trên mặt nàng tươi cười lại càng lớn. Tóc vàng mắt xanh bộ dáng ở trong rừng cây không ngừng xuyên qua, như là một cái tiên tử giống nhau. Linh hoạt kỳ ảo tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trang viên nội. Bên ngoài người đều nói hắc ám lâu đài, bụi gai mọc thành cụm, đều là độc vật, người bình thường căn bản vô pháp ở chỗ này sinh tồn. Nhưng nàng trước mắt hết thể ở nói cho nàng, những cái đó truyền thuyết đều không phải thật sự. Nơi này chẳng những không có độc vật, chẳng những không có cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, lại còn có như vậy mỹ lệ. Thậm chí tu bổ tài nghệ đều phải so phụ hoàng trụ lâu đài trung trang viên đều phải hảo. Cái này kêu nàng kinh hỉ, đương nhiên này đó kinh hỉ tiền đề là bởi vì nàng dũng sĩ, chính là lâu đài này chủ nhân. Nàng tưởng, nàng dũng sĩ liền cùng này tòa hắc ám lâu đài giống nhau. Bề ngoài nhìn qua bất cận nhân tình, nhưng kỳ thật, có một viên phi thường mỹ lệ nội tâm. Vân Ân cách lâm, túi đầu nhẹ nhàng ngửi một đóa hoa đóa. Quản gia, bảo chủ cũng sẽ thường xuyên tới dạo trang viên sao. Nơi này thật sự phi thường mỹ. Nàng nhịn không được phát ra tán thưởng. Đúng vậy, công chúa. Đường Nhất một tiếng trả lời, kêu Vân Ân càng cao hứng. Ngươi nhìn, nàng đoán không sai, nàng dũng sĩ, cũng có một viên thiện lương tâm đâu. Đương nhiên Đường Nhất không nói ra lời là, ở một năm trước chủ nhân là không thích ở trang viên đi lại, nhưng là từ tiểu Hắc Long tới lúc sau hết thảy đều hoàn toàn không giống nhau. Trang viên ngược lại là thành chủ nhân yêu nhất địa phương. Bởi vì tiểu Hắc Long thích nhất ở cách đó không xa suối nước chơi đùa, chủ nhân cũng tùy ý nó. Vân Ân biên đi, biên khắp nơi xem xét, cho đến nhìn đến nam diện một cái rất lớn bị quyển dưỡng lên một cái nhà giam. Nàng nghi hoặc, nơi đó, là đóng lại cái gì? Đường Nhất ngẩng đầu theo Vân Ân tầm mắt nhìn lại. Đó là chủ nhân quyển dưỡng động vật, có chút thời điểm dưới chân núi đưa tới ăn thịt luôn là không như vậy kịp thời. Vân Ân như là sáng tỏ giống nhau, gật gật đầu. Nhấc chân liền muốn đi qua đi xem. Lại là bị Đường Nhất không giấu vết cản đường, cười nói. Công chúa, nơi đó dơ loạn huyết tinh, không thích hợp ngài tiến đến xem xét, không bằng công chúa đi nơi khác nhìn xem. Lời hắn nói thực ôn nhu, nhưng là mạc danh Vân Ân liền cảm nhận được một cổ không thể phản bác cường ngạnh. Tựa hồ cái này dò hỏi câu nói, nàng trả lời chỉ có thể là đồng ý. Trong lòng quái dị cảm nhanh chóng biến mất, trên mặt nàng tươi cười như cũ. Hảo, ta đối với các ngươi trang viên tràn ngập hứng thú. Dẫn theo làn váy, ở các màu đóa hoa bụi cỏ chung xuyên qua, ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái đang ở tu bổ người hầu, nàng thực nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi. Thậm chí là đi qua đi liêu vài câu thiền, bọn người hầu đối với Vân Ân này một phản ứng thụ sủng nhược kinh. Buổi chiều dương quang chính thẹn thùng diễm lệ. Phòng nội. Hách Tư tới gần mép giường, ý cười thâm thúy nồng đậm, đáy mắt. Nguyên bản hắn là không nghĩ nhanh như vậy, rốt cuộc tiểu gia hỏa này mới vừa thành nhân, còn không có hoàn toàn thích ứng. Chính là cố tình vật nhỏ này liền tự cố đưa tới cửa tới, còn một bộ thấy chết không sờn, một hai phải hắn ăn ý tứ. Sách, hắn nếu lại do dự, liền thật sự là thực xin lỗi vật nhỏ này nha. Nhưng là tiểu Hắc Long như là thực khẩn trương đến đôi mắt đều không có tránh tay chặt chẽ nắm chặt. Hàm chứa ý cười. Thả lỏng một chút. Vân trong óc không ngừng thổi qua hắn vừa mới nói qua nói, thả lỏng một chút, thả lỏng một chút. Hừ, ngươi muốn hầm ta, còn muốn ta thả lỏng. Xú Hách Tư. Nhìn không được nàng liền thượng tính tình, há mồm dùng sức cắn một ngụm. Chương 343 Vương Tử cùng Ác Long 32. Nô, Hách, Hách Tư. Nữ tử huyền chuyển thanh âm câu nhân, bất quá lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Chiến miên lâm ly bắt đầu, làm này sau giờ ngọ dương quang tựa hồ càng nhiệt. Sau giờ ngọ dương quang qua đi, dần dần tiến vào hoàng hôn thập phần. Mà đi dạo một buổi trưa Vân Ân cách lâm lại lần nữa về tới lâu đài trung. Nàng rất có hàm dưỡng, mang theo công chúa ứng có lễ nghi, đối với Đường Nhất cười cười. Bên ngoài sắc trời tựa hồ đã khuya. Đường Nhất cung kính không người. Công chúa, ngài hay không còn muốn hưởng thụ bữa tối? Vân Ân cười cười. Đương nhiên, ta rất muốn nếm thử các ngươi tay nghề. Là chúng ta vinh hạnh. Đường Nhất thân sĩ trả lời. Chờ đến Vân Ân ngồi xuống chờ đợi lúc sau, hắn đi ra lâu đài thực mau lại đi vào tới, phía sau đi theo hạ nhân đẩy xe đẩy, mặt trên phóng tinh xảo bữa tối, một toàn bộ gà tây, còn có nướng bánh mì cùng với sữa bò từ từ. Vân Ân hưởng thụ này đốn bữa tối, nàng ăn rất chậm, không, là phi thường chậm. Bất quá xem nàng bộ dáng tựa hồ thực vừa ý hôm nay bữa tối. Chờ đến nàng ăn xong thời điểm, nguyên bản gần hoàng hôn sắc trời đã hắt thấu. Nàng nhìn bên ngoài sắc trời, trong tay dao nĩa không có dừng lại, cẩn thận thiết trong tay gà tây. Quản gia, bên ngoài sắc trời đã như vậy đen, ta chỉ sợ không hề thích hợp đêm nay rời đi. Nàng nhún nhún vai, mang theo cười. Đường Nhất không tiêu ngạo không xiểm định. Nếu công chúa không chê, đêm nay còn thỉnh ngài ở tại phòng cho khách một đêm. Nàng cười vui vẻ. Ân, không chê. Nàng không hề có che giấu chính mình tiểu tâm cơ. Từ nàng tại hạ ngọ dạo trang viên thời điểm, liền bắt đầu cọ tới cọ lui, vì chính là đêm nay ở chỗ này ngủ lại. Bất quá nàng cách làm, xứng với này phiên dung mạo cùng với thân phận của nàng, còn có khéo léo lời nói cử chỉ, sẽ không làm người chán ghét chỉ biết cảm thấy là một cái tiểu nữ hài vì theo đuổi người yêu đáng yêu cách làm. Đương nhiên, này một ít vẫn là muốn ở người thường trong mắt xem. Sở dĩ muốn thêm người thường ba chữ là bởi vì tại đây hắc ám lâu đài trung, không có người hoan nên vị này cái gọi là công chúa đã đến, bởi vì không chào đón cho nên nàng nhất cử nhất động, đều sẽ bị ghét bỏ. Này một cái lý luận ở Hách Tư trên người hành đến thông, ở Đường Nhất trên người cũng đúng đến thông. Chỉ là Hách Tư là chủ nhân, tưởng phản ứng liền phản ứng không nghĩ phản ứng liền chạy lấy người. Nhưng Đường Nhất là quản gia, hắn hôm nay nhiệm vụ chính là chiếu cố vị này công chúa. Mà hỉ biết không giận với sắc là một cái thân sĩ quản gia cơ bản nhất một chút năng lực. Chiều nay ở hắn phát hiện Vân Ân cách lâm công chúa cố ý kéo dài thời gian lúc sau, liền muốn xin chỉ thị chủ nhân. Bất quá chờ đến hắn đi đến phòng cửa, Nghe được bên trong động tĩnh lúc sau, Đường Nhất Hoán hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Sau đó nhanh chóng rời đi. Chủ nhân nếu vô pháp cho chỉ thị, hắn cũng chỉ có thể dựa theo một cái thân sĩ quản gia chỉ tiêu tới làm việc. Làm mỗi một cái tới đây khách nhân đều tận lực chiếu cố chú đáo. Vân Ân tiểu mưu kế thực hiện được, nghĩ, ngày mai còn sẽ có một ngày có thể cùng nàng dũng sĩ ở chung thời gian, nàng liền rất vui vẻ. Chỉ cần có một chút cơ hội, nàng liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc bữa tối ăn xong, Đường Nhất dẫn theo Vân Ân cách lâm, vẫn chưa trực tiếp lên cầu thang tìm kiếm một gian phòng cho khách, mà là mang theo nàng đi ra ngoài, mãi cho đến lâu đài một bên một cái ba tầng độc lập đường đống nội, Đường Nhất phía sau còn đi theo một người hầu hạ nô buộc. Hắn bày ra thỉnh tư thế. Ủy khuất công chúa, đêm nay ngài muốn ở chỗ này vượt qua, đương nhiên phòng cho khách đều đã quét tức phi thường sạch sẽ ngăn nắp, tin tưởng ngài sẽ thích. Chương 344 Vương tử cùng ác long 33. Công chúa muốn nói lại thôi, nhìn xem cách có chút khoảng cách lâu đài, nghi hoặc. Lâu đài không có phòng cho khách. Nếu cái này quản gia trả lời không có, nàng là tuyệt đối không tin thậm chí là cảm thấy ở vũ nhục nàng. Nhưng là cái này dẫn dắt hắn tới quản gia thật sự gật gật đầu. Công chúa, chủ nhân nơi này đã nhiều năm không có tới khách nhân, hơn nữa tự chủ người trưởng quản lâu đài lúc sau, không còn có một vị khách nhân vào ở, ngài là nhiều năm như vậy tới đệ nhất vị vào ở người. Hắn chậm rãi giải thích. Nguyên bản trong lòng còn có điểm không vui Vân Ân, đang nghe đến Đường Nhất câu kia, đệ nhất vị vào ở khách nhân lúc sau, trong lòng về điểm này không thoải mái tất cả đều tan thành mây khói. Trên mặt nàng mang theo tươi cười, cùng Đường Nhất từ biệt. Sau đó ở hầu gái dẫn dắt hạ tiến vào độc đống phòng cho khách. Đường Nhất trên mặt không có bất luận cái gì bất đồng, nội liễm khiêm tốn, sau đó xoay người rời đi. Thanh lãnh hôn qua lâm, toàn bộ lâu đài trung tựa hồ tất cả đều tiến vào ngủ say. Bao gồm đêm xuân trướng phòng ấm gian kia hai người. Đương ngày hôm sau buổi sáng thái dương chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời chói mắt. Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mở to mắt chuyện thứ nhất là bốn ta còn sống. Hách tư không có an ta. Nàng giật giật, bên cạnh hách tư một tay đem người vớt đến trong lòng ngực, nàng ghé vào hắn ngực chỗ, ngạnh ngạnh cơ bắp nhịn không được cắn một ngụm. Hách tư nhận thấy được nàng động tác lúc sau, ý cười tràn ngập tới rồi tuấn mỹ trên mặt, duỗi tay vớt nàng nhu thuận tóc đẹp. Thân thể có đau hay không? Vân ngẩng đầu chớp chớp mắt, sau đó giật giật, lắc đầu. Không đau. Chính là mềm mặt không nghĩ động. Bụng lỗi thời ủ cục kêu khởi, hắn sau khi nghe được, không nói gì thêm, chỉ là đứng lên mặc tốt quần áo, thuận đường từ tủ quần áo chọn một kiện bạch áo đông váy, cho nàng mặc ở trên người. Đi ăn cơm. Nàng vừa nghe, trên mặt lập tức có tươi cười, thân thể bị người ôm lấy, theo bản năng ôm hách tư cổ. Tiểu Hắc Long hoảng cẳng chân, cười hì hì bộ dáng như cũ như lúc ban đầu tươi đẹp thuần tịnh. Bất quá nàng lộ ra tới xương quai xanh chỗ, còn có tinh xảo trắng non trên cổ. Mang theo một cái lại một cái xanh tím dấu hôn, chứng kiến ngày hôm qua buổi chiều kia chàng kịch liệt lại triển miên dường sự. Ban ăn trước, Vân ngồi ở hách tư trong lòng ngực, siêu siêu vẹo vẹo không thành thật. Hách tư chưa nói cái gì, liền một bàn tay vòng nàng không cho nàng ngã xuống, tùy ý nàng ở hắn trong lòng ngực tác loạn. Thuận đường cho nàng hướng miệng uy đồ ăn. Một bên, Đường Nhất ho nhẹ thấu một tiếng, hắn này phiên chỉ là muốn làm chủ nhân chú ý tới hắn. Mỗi lần chỉ cần Tiểu Hắc Long cùng chủ nhân ngồi cùng nhau, rất kỳ quái hai người giống như là hình thành một loại quên mình từ trường, người bên cạnh căn bản là chen vào không lọt lời nói đi. Chủ nhân, Ha Di Vương tức phát tới thư tử, muốn cùng ngài nói chuyện. Hách tư nâng dương mắt ra, trên tay thuần bạc chế nĩa cắm một khối thịt nướng phóng tới Vân bên môi. Nàng không chút khách khí nuốt vào, sau đó nhìn nhìn lại trên tay bánh mì, có điểm ghét bỏ. Bánh mì một chút đều không thể ăn. Vẫn là thịt nướng ăn ngon. Kết quả là, nàng trực tiếp giơ tay đem bánh mì đưa tới hách tư bên môi. Hách tư nhìn đã đưa tới chính mình bên môi bánh mì, tầm mắt ba quang liễm diễm, rốt cuộc là chính mình thân thủ nuôi lớn Tiểu Hắc Long. Kia trong óc trang cái gì ý tưởng, tự nhiên rất rõ ràng. Lại không có chọc phá, túi đầu cắn một ngụm. Tinh tế nhấm nuốt. Nửa ngày lúc sau, cùng cái kia lao đông tây nói, không có gì hảo nói. Hắn tự giác mà đem Ha Di Vương tước vị trí nhường ra tới, có lẽ, hắn chết thời điểm sẽ không quá mất mặt. Nhắc tới đến Ha Di gia tộc, hách tư quanh thân liền sẽ tràn ngập mạc danh âm trầm lệ khí. Chương 345 Vương tử cùng ác long 34. Đường Nhất theo hách tư nhiều năm, đối với này chi gian quan hệ cũng thực hiểu biết, lên tiếng, không hề để chuyện này. Không khí yên tĩnh trong chốc lát, nói. Chủ nhân, Vân Ân cách Lâm công chúa đêm qua chuẩn bị rời đi là lúc đã khuya, liền ở lâu đài một bên độc đống nhà lầu chỗ trụ hạ. Hách Tư Du mắt nhìn kia khối bánh mì chậm chạp không có bỏ chạy, hắn trong lòng ngực nữ nhân này chính là tính toán muốn hắn đem bánh mì toàn bộ ăn luôn chính mình liền có thể một ngụm đều không cần ăn. Hắn ngoắc mắt môi, không chút để ý dò hỏi. Cái nào công chúa? Hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều ở Vân trên người, đến nỗi những người khác liền trước nay đều không có đập vào mắt quá. Ngày hôm qua buổi chiều, đi vào lâu đài nội, nói là muốn hỏi chủ nhân ngài về Hắc Long sự tình. Nhắc tới chuyện này, Hách Tư nâng lên mí mắt, tựa hồ là có ấn tượng. Còn chưa đi. Đường Nhất Tư thái cung kính. Vị kia Vân Ân cách Lâm công chúa tựa hồ ba thực vừa ý ngài. Bởi vì vừa ý, cho nên cô ý muốn lưu lại, đơn giản chính là muốn cùng chủ nhân lại lần nữa gặp mặt. Bất quá bọn họ gia chủ người ba cũng mặc kệ đối phương có phải hay không công chúa, trong mắt hắn đều là giống nhau tồn tại. Hắn môi mỏng hàm chứa cười, tươi cười câu càng ngày càng thâm, bất quá trong mắt hờ hững một mảnh. Thích hắn. A, nếu như vậy tưởng ở tại nơi này, đã kêu nàng ở chỗ này ở, bất quá nơi này, liền đừng cho nàng lại bước vào tới. Vân Ân cách Lâm công chúa. Trách không được tên này như vậy quen thai. Cái kia lão Đông Tây, không phải muốn cùng nàng liên hôn sao? Ngươi ở ta nơi này, ta đảo muốn nhìn ai còn có thể giúp ngươi. Thời gian chợt lóe mà qua. Vân Ân cách Lâm tại đây tòa lâu đài chung ở 7 ngày. Chính là nàng hiện tại hoàn toàn đều không có ngày ấy đi vào nơi này thời điểm hảo tâm tình. Trong lòng từng đợt phiền muộn. Trên đầu giường ngồi thật lâu, thật sự là nhịn không được, đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi phòng, phía sau hầu gái gắt gao đi theo nàng. Đối với nàng tới nói, cái này hầu gái hoàn toàn chính là tới quản giáo cùng giám thị nàng. Vân Ân dẫn theo làn váy, đi ra tiểu đống đang muốn hướng lâu đài kia chỗ đi, chỉ là còn chưa tới trước mặt, cũng đã bị bên người hầu gái ngăn cản. Công chúa, quản gia nói ngài không thể tiến vào lâu đài. Vân Ân sắc mặt khó coi, đã hoàn toàn đều không có tươi cười. Nàng ở chỗ này 7 ngày, từ ngày đó từ nơi này trụ hạ lúc sau. Nay 7 ngày phát sinh sự tình cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nàng bị lệnh cưỡng chế cấm tiến vào lâu đài chung. Thậm chí là lâu đài phụ cận cũng không cho phép đặt chân. Vừa mới bắt đầu nàng thực phẫn nộ, muốn tìm quản gia muốn cái cách nói, mà quản gia giống như là trừng phát rồi giống nhau, vẫn luôn đều không có tái xuất hiện quá. Chỉ có bên người cái này hầu gái, một ngày tam cơm đều sẽ có. Mỗi ngày đều là ở trong trang viên đi dạo, sau đó trở lại chính mình phòng. Nàng cũng là từ ngày đầu tiên gặp qua bảo chủ lúc sau, liền không còn có tái kiến quá. Tại đây lâu đài chung, như là bị cầm tù giống nhau. Nàng quá rất thống khổ, Vân Ân hoàn toàn vô pháp tiếp thu hiện tại chính mình, nhưng nếu là bởi vì này đi luôn càng cảm thấy đến không cam lòng. Nàng đứng ở lâu đài cửa, hầu gái cực lực ngăn trở làm nàng vô pháp lại đi phía trước một bước. Rốt cuộc là nhịn không được, giơ tay một cái tắt liền phiến cái kia hầu gái mặt, nàng mang theo công chúa kiêu ngạo. Ta là Vân Ân cách Lâm, cách Lâm vương quốc duy nhất công chúa, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi theo ngươi bảo chủ nói, ta muốn gặp hắn. Cái gì đều có thể bị bôi nhọ, nhưng là công chúa thân phận tuyệt đối không thể. Nàng nâng đầu, duy trì chính mình cao quý thân phận. Nguyên bản, nàng cho rằng cái kia hầu gái nhất định sẽ đi thông chi, chính là đợi nửa ngày. Chương 346 Vương tử cùng Ác Long 35. Cái kia hầu gái chỉ là cúi đầu đứng ở nàng trước mặt cản trở nàng đi phía trước lộ, chỉ là nói. Công chúa, ngài không thể đi vào. Ngươi. Vân Ân khí đến không được, khá vậy không hề biện pháp, rốt cuộc không phải chính mình địa bàn. Nhưng nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, vì cái gì nàng dũng sĩ không nghĩ muốn gặp đến nàng. Chẳng lẽ có cái gì lý do khó nói? Hoặc là đã có thích cô nương? Không, không có khả năng, nàng ở chỗ này ở nhiều như vậy thiên, trước nay đều không có nhìn thấy quá những người khác đặt chân nơi này. Hơn nữa Vân Ân có tự tin, nàng cũng không so mặt khác bất luận kẻ nào kém, hơn nữa lớn lên cũng mạo mỹ, thân phận tôn quý, nhất định còn có cái gì nàng không có nhận thấy được nguyên nhân. Nhìn trước mắt hầu gái như vậy chấp nhất, Vân Ân trong lòng hết giận chút, không nói gì thêm, chỉ là dẫn theo làn váy, trở về đi đến. Sau đó liền nghe được từng đợt tiếng cười, từ nơi không xa trong hoa viên truyền đến. Nàng theo thanh âm nhìn lại, nhìn đến một nữ tử trong tay nắm rất nhiều đóa hoa, ăn mặc một kiện màu trắng miên váy, hành tẩu ở đông đảo bùi hoa chung. Màu đen sợi tóc trắng non khuôn mặt, tươi đẹp hạo sỉ, ôm một đại thuốc hoa cười mi mắt cong cong. Trích nhiều như vậy hoa có đủ hay không? Nàng dò hỏi một bên trạm cung kính thẳng tắp Đường Nhất. Đường Nhất không chút cẩu thả trang phẫn, cười nội liễm. Ngài cảm thấy đủ, liền đủ rồi. Tiểu Hắc Long cúi đầu nhìn nhìn, cảm thấy không sai biệt lắm, nhưng là nhìn xem một bên giống như có càng đẹp mắt hoa. Đường Nhất đứng ở một bên ra tiếng nhắc nhở một câu. Vân, ngài rời đi chủ nhân đã có 2 cái giờ. Tiểu Hắc Long chớp chớp mắt, từ chính mình phủng một đại thuốc hoa trùng, nhéo một đóa, sau đó ngậm ở miệng. Kia chúng ta đi tìm Hách Tư đi. Nàng cười vui vẻ, rõ ràng cái này động tác rất giống là những cái đó không làm việc đàng hoàng nam nhân ngậm thuốc lá đấu bộ dáng, nhưng là nàng làm ra tới liền phi thường đẹp. Ngược lại là cho người một loại nhẹ nhàng tiêu sái cảm giác. Vân Ân đứng ở lâu đài cửa xem ngây người. Đây là ai? Nhìn nàng cùng quản gia liêu đến nóng bỏng bộ dáng, bọn họ giống như nhận thức thật lâu. Mà quản gia lại vẫn duy trì khoảng cách, giống như là ba hắn hầu hạ hắn chủ nhân thời điểm giống nhau. Cái này ý tưởng nhanh chóng từ Vân Ân trong óc sẽ qua. Trong lòng một cổ đến từ nữ nhân trực giác khẩn trương cùng căm thù không tự chủ được bước lên dựng lên. Mà cái kia nữ tử đi qua nàng bên người, cũng không có chú ý nàng, cùng nàng gặp thoáng qua. Đương Vân Ân nhìn đến cái kia nữ tử trên cổ từng bước giấu hôn thời điểm, trong lòng một cổ khôn kể cảm xúc bước lên khởi. Đặc biệt là nhìn nữ nhân kia liền như vậy tự nhiên vào lâu đài, giống như là hồi chính mình ra giống nhau. Tuy rằng Vân Ân không hỏi nữ nhân kia bất luận cái gì vấn đề, cũng không có cùng nàng nói một lời. Nhưng nàng trong lòng cũng đã có đáp án. Nàng trong lòng dũng sĩ bốn đã có chính mình sở ái người. Hơn nữa nữ nhân này mỹ như là tinh linh, như vậy tiêu sái linh hoạt kỳ hảo. Trong lòng là như thế nào cảm giác đâu? Khổ sở nhiều chút. Vẫn là ghen ghét nhiều chút. Đều có đi. Vân Ân ngốc ngốc đứng ở lâu đài chỗ ngoặc chỗ. Giống như cảnh tỉnh. Đương nhiên, này hết thể Tiểu Hắc Long là hoàn toàn không biết. Nàng đi vào lâu đài lúc sau bước chân dừng lại, bởi vì vừa mới có trong nháy mắt trong óc có cái thanh âm không ngừng vang lên. Không ngừng ở kêu nàng bà ký chủ. Nàng muốn dừng lại bước chân muốn xác nhận thanh âm này, cửa thang lầu chỗ. Hách Tư môi mỏng câu lấy ý cười, tư thái tản mạn lười biếng hướng nàng đi tới, sau đó duỗi tay ôm nàng eo. Chơi đủ rồi. Hắn túi người không lưng, tiến đến nàng bên thai thanh âm liêu nhân. Chương 347 Vương Tử cùng Ác Long 36. Nàng nghe cảm thấy ngứa, sau đó trong đầu thanh âm liền biến mất. Cho rằng chính mình ra ảo giác, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hách Tư, ôm trong tay hoa cho hắn xem. Hách Tư, hôm nay buổi tối dùng nó tới phao tắm được không? Lộng lấy đôi mắt không trộn lẫn tạp một chút tạp chất, cười thoải mái. Hắn đem người ôm vào trong lòng ngực, nhìn Vân trong tay một đống đủ loại hoa. Nhìn không được cười lên một tiếng. Ngươi muốn phao? Ngươi cùng ta cùng nhau sao? Nàng bắt lấy Hách Tư góc áo lung lay. Ta cùng ngươi cùng nhau tẩy. Ân ân. Lần trước chúng ta cùng nhau tẩy sau lại đâu? Nghe lời này, tựa hồ Hách Tư cũng không tưởng cùng nàng cùng phao tắm, hơn nữa một bộ có vết xe đổ ý tứ. Hai người cùng đi thang lầu, rất xa còn có thể nghe được Vân nhỏ giọng nhu nhu bảo đảm. Ta nhất định sẽ không thay đổi thành long thân. Ta vì cái gì như vậy không tin Vân nói. Từ chủ nhân xuất hiện lúc sau, Đường Nhất liền không có lại theo sau, rốt cuộc bốn hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, chính mình hướng chỗ đó một sự quá trướng mắt. Xoay người đi ra ngoài, nếu vừa mới hắn không có nhìn lầm nói, trong một góc tựa hồ ba Vân Ân cách lâm ở đằng kia. Hắn đi qua đi, phát hiện Vân Ân cách lâm một bộ bị sét đánh bộ dáng, đứng ở chỗ đó chậm chạp không phục hồi tinh thần lại. Công chúa điện hạ. Đường Nhất như cũ như lúc ban đầu thân sĩ chú đáo. Vân Ân hoán đã lâu mới như là phục hồi tinh thần lại. Quản gia, nữ nhân kia là ai? Đường Nhất cười. Đó là chủ nhân sự tình. Hắn không kiêu ngạo không xiểm định, lại một chút cũng không chịu lộ ra. Nhưng hắn càng là như thế, Vân Ân liền càng xác định, nữ nhân kia nhất định là bảo chủ người trong lòng. Nàng lớn như vậy, trước nay đều không có cảm thấy cái nào nữ nhân cho nàng uy hiếp như vậy quan trọng hơn. Chính là, lại không có một tia đánh trả chi lực. Nàng là công chúa, vẫn là thông minh công chúa. Ủ rũ cụp đôi gian, tựa hồ minh bạch chính mình cùng dũng sĩ chi gian đã không bao giờ khả năng. Chỉ là suy tư chi gian, đã biết chính mình nên làm như thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nhất. Thỉnh giúp ta chuẩn bị tốt xe ngựa, ta phải rời khỏi. Đường Nhất hàm chứa cười. Tốt, công chúa. Nói xong lúc sau, Vân Ân lại như là nghĩ tới cái gì, nắm chặt tay, vẫn là cố nén nước mắt nói. Giúp ta nói cho hắn, chúc hắn hạnh phúc. Nàng khó được thích một người, chính là thân là công chúa ngạo khí đã không cho phép nàng lại làm càng hèn mọn sự tình, như vậy sẽ chỉ làm hắn khinh thường. Đường Nhất như cũ như lúc ban đầu. Tốt, công chúa. Đồng ý lúc sau, hắn không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Công chúa ngày mai lại đi đi, ta sẽ vì ngài chuẩn bị thỏa đáng hết thảy. Vân Ân hiện tại chính đắm chìm ở chính mình khổ sở cảm xúc chung, ngày mai đi, cùng hôm nay đi đối nàng tới nói không có gì khác biệt. Nàng từng bước một, hướng chính mình chỗ ở đi đến. Đường Nhất đi vào thư phòng, chỉ có chủ nhân một người ở chỗ này. Liên nhìn đến chủ nhân trên tay nắm một phong thư tử, biểu tình quỷ dị lại châm trọc. Tuấn Mỹ trên mặt lười biếng mị hoặc tư thái, hẹp dài con ngươi toàn là liếc mắt một cái vọng không đến đầu đen nhánh. Đường Nhất cung kính nói. Chủ nhân, công chúa ngày mai sẽ rời đi. Hách Tư đem trong tay thư từ điểm, hóa thành một đoàn quang hỏa, môi mỏng ngậm âm lên cười, lẩm bẩm một câu. Ngày mai, là cái hảo thời tiết. Hắn cùng Ha Di gia tộc mấy năm nay ân oán, cũng rốt cuộc muốn hiểu biết. Ở Hắc Ám lâu đài mấy ngàn dặm mà ở ngoài vương quốc. Buổi chiều quốc vương phát một cái thông cáo, làm sở hữu con dân tặc nổi. Thông cáo đại khai ý tứ là, đêm qua, có chỉ ác long đột kích, bắt đi công chúa, ai có thể đủ cứu ra quốc vương âu yếm nữ nhi. Chương 348 vương tử cùng ác long 37. Hắn liền sẽ là đời kế tiếp tân nhiệm quốc vương. Công chúa bị ác long ngậm đi rồi. Áo, ta đáng thương công chúa. Các huynh đệ, chúng ta nhất định phải cứu ra công chúa, không thể buông tha nó. Sở hữu con dân, đều nhiệt huyết mênh mông, cứu ra công chúa chém giết ác long trở thành vạn dân kính ngưỡng dũng sĩ, này đương nhiên là bọn họ mơ tưởng đã lâu sự. Nhưng là so với này đó, còn có một cái càng mê người điều kiện, ai cứu ra công chúa, ai sẽ trở thành đời kế tiếp quốc vương. Mọi người trong lòng đều ngao ngoe dục dịch. Nhưng là cho đến cái kia dán thông cáo người, nói. Có người nhìn đến, Hắc Long đem công chúa bắt được Hắc Ám lâu đài chung. Các dũng sĩ. Công chúa tánh mạng liền xem các ngươi. Nhưng là nghe được Hắc Ám lâu đài mấy chữ, nguyên bản ngao ngoe dục dịch mọi người đều tĩnh. Hắc Ám lâu đài? Đó là địa phương nào? Nơi đó là người đi sao? Một cái mang theo ăn mặc kỵ sĩ phục lễ phép ép tới rất thấp nam nhân, đang xem xong thông cáo lúc sau, hỏi một câu. Hắc Ám lâu đài là địa phương nào? Hắc Ám lâu đài? Tiểu tử, ngươi không phải bản địa đi. Liền thấy nam nhân kia lắc đầu. Sau đó nghe được một người thở dài. Hắc Ám lâu đài, chính là nơi này hướng bắc mấy ngàn dặm một đỉnh núi thượng, nơi đó có long xoay quanh, nghe nói Hắc Ám lâu đài chủ nhân là cái ích kỷ lạnh nhạt lệ khí thực trọng gia hỏa. Không ai có thể đủ từ kia lâu đài trung tồn tại đi ra, phỏng chừng công chúa cũng giữ nhiều lành ít. Ai? Ở thở dài lúc sau, chung quanh người cũng sôi nổi hưởng ứng, một người một câu nghị luận cái kia Hắc Ám lâu đài đáng sợ. Nhưng là cái kia dò hỏi nam nhân lại một câu đều không có nói, tiến lên, một tay đem thông cáo xé xuống dưới. Ta đi cứu công chúa. Hắn lễ phép ép tới rất thấp, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là dáng người thon dài, nghe thanh âm là cái rất có tinh thần trọng nghĩa gia hỏa. Sáng sớm hôm sau, đương ánh nắng chiếu xạ tiến Hắc Ám lâu đài giữa phòng ngủ. Vẫn bị người ôm vào trong lòng ngực, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng, gương mặt phiếm đỏ ửng. Mềm như bông rầm gì tức bộ dáng, vừa thấy đêm qua liền lao động đến đã khuya. Hách Tư rất sớm liền tỉnh, hắn nhìn trong lòng ngực tiểu kiều mềm mại nữ nhân, nhịn không được câu lấy cười, tiến đến cái chán của nàng gian hôn hôn. Tiểu mềm trong ngực, ôn nhu hương trung, thật sự là không nghĩ đứng dậy. Nhưng hôm nay, hắn có một kiện không thể không đi làm sự tình. Cửa Đường Nhất thanh âm đúng lúc vang lên. Chủ nhân, hắn cẩn thận đem nàng gói kỹ lưỡng, đứng dậy tản mạn lên tiếng. Đứng lên mặc tốt quần áo. Vốn dĩ ngủ đến vẻ mặt ngốc vân, đại khái là thói quen tránh ở Hách Tư trong lòng ngực ngủ, thế cho nên hắn vừa rời giường, nàng liền mơ mơ màng màng tỉnh. Hách Tư 4. Nàng nhu nhu thanh âm vang lên. Hách Tư quay đầu lại, đem màu trắng áo sơ mi cổ áo khấu hảo. Đi đến mép giường, ở nàng trên trán hôn một cái. Tỉnh. Dễ nghe thanh âm hỗn loạn ý cười cùng sủng địch. Nàng chớp chớp mắt, còn có điểm không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi muốn đi ra ngoài. Hắn cười cười. Ngủ tiếp trong chốc lát, buổi chiều liền sẽ trở về. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Nàng nắm chặt hắn quần áo một góc. Hắn môi mỏng gợi lên cười tới. Còn có sức lực lên sao? Nói ái muội. Vân gãi đầu phát, có chút tò mò nhìn hắn. Hách Tư không mệt. Hắn duỗi tay che che trên người nàng thảm lông, nhìn qua cũng không có thực mệt nhọc. Chính là ba nàng rất mệt ta. Hắn không có trả lời, chỉ là một tay nắm thảm lông, che che nàng lộ ra tới tinh tế da thịt. Ta sẽ sớm chút trở về, nếu đói bụng, liền ấn bên cạnh hắn linh. Chương 349 Vương Tử cùng Ác Long 38. Hắn dặn dò vài câu. Nàng gật gật đầu, sau đó lại nằm ở trên giường đã ngủ. Vây, là thật sự vây a, cảm giác chính mình mới vừa nhắm mắt lại không lâu, thiên đều sáng. Đều do Hách Tư. Hách Tư mặc tốt quần áo, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Đường Nhất đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi. Chủ nhân, Haji gia tộc đã chuẩn bị giao tiếp đổi chủ. Ngài chỉ cần tiến đến tham gia đổi chủ nghi thức, liền có thể. Hắn tản mạn lên tiếng. Tuấn Mỹ vô song trên mặt hoàn toàn đã không có vừa mới cười cùng sủng nịch, chỉ còn lại có vô tận lạnh nhạt cùng kia ngậm tươi cười sau lưng ẩn nấp lệ khí. Hắn đi đến bên ngoài lên xe ngựa. Cái kia công chúa đâu? Đã chuẩn bị tốt, xe ngựa chờ đến nàng buổi sáng tỉnh lại sẽ có người hầu trông giữ đưa nàng rời đi lâu đài. Hách Tư thấp liễm mặt mày, lười biếng đến cực điểm. Đi thôi. Đi sớm về sớm. Là. Hắc ám lâu đài cửa sắt mở ra, xe ngựa bị điều khiển hướng lên đường đi trước. Sáng sớm dương quang dần dần nhiệt liệt, giữa trưa thái dương đã sớm cao cao treo lên. Ở lâu đài một bên tiểu đống nội, Vân Ân cách Lâm chuẩn bị tốt chính mình hành lý, nàng ngồi ở mép giường từ rất sớm liền tỉnh. Nhìn bên ngoài đã là giữa trưa, mà trừ bỏ một cái hầu gái thỉnh thoảng dò hỏi nàng khi nào rời đi ở ngoài, không còn có người tới. Trong mắt vẫn là ước chế không được xẹt qua mất mát thần sắc. Vốn đang cho rằng, hắn, trở về đưa nàng rời đi. Lấy một cái chủ nhân, đối khách nhân tôn trọng. Chỉ là tựa hồ, nàng ý tưởng thất bại. Ít nhất hiện tại xem ra, chính mình tồn tại đối với hắn tới nói, có thể không, không quan trọng gì. Nàng dẫn theo chính mình hành lý, đi ra ngoài, mấy ngày này vẫn luôn bị nữ nhi ra tâm tư quấn quanh ở trong lòng. Thế cho nên đã sớm đã quên cấp hầu gái lưu lại lá thư kia, cũng không biết quốc vương đang xem đến lá thư kia thời điểm, lo lắng muốn chết, lập tức hạ lệnh dưới mặc cho quốc vương trọng thưởng tới cứu hắn yêu nhất nữ nhi. Hầu gái dẫn theo nàng hành lý đi theo nàng phía sau, hướng cửa đi đến. Vân Ân thường thường quay đầu lại, nhìn về phía lâu đài, như là có chút không tha, còn có chút hy vọng xa vời. Cuối cùng, đương nàng ngồi trên xe ngựa thời điểm, sở hữu hy vọng xa vời đều thành bọt nước. Hầu gái đem hành lý phóng lên xe ngựa, đang muốn hầu hạ nàng ngồi trên xe ngựa. Nàng lên xe động tác dừng một chút. Ta có cái đồ vật dừng ở chỗ ở. Công chúa, là thứ gì? Ta giúp ngài tìm trở về. Vân Ân lắc đầu. Không cần, ta chính mình đi liền hảo, các ngươi ở chỗ này chờ. Hầu gái không nên có hắn, gật gật đầu. Vân Ân dẫn theo làn váy hướng chính mình chỗ ở đi đến. Lâu đài chung, ngủ một buổi sáng Vân. Ở mở mắt ra hoán đã lâu lúc sau, mới nhớ tới, áo đúng rồi, Hách Tư có chuyện, nói muốn buổi chiều trở về. Nàng rầu rầu miệng, chính mình một người ở chỗ này. Xốc lên thảm lông, đi xuống giường, một thân trắng tinh áo đông váy. Nàng thực thích cái này quần áo, bởi vì phương tiện xuyên lại thực tự do. Hách Tư xem hắn như vậy thích, khiến cho may và cho nàng chế tác tương đồng hình thức rất nhiều kiện treo ở trong ngăn tủ, một kiện sẽ hỏng rồi không có chuyện. Dù sao còn có rất nhiều kiện. Nàng đi xuống giường, mở ra cửa phòng, không có xuống thang lầu, ngược lại đỡ thang lầu hướng lâu đài phía trên đi đến. Chính mình một người, còn không bằng biến thành Long Phi đi ra ngoài chơi. Từ lại một lần nàng phát hiện một cái phi thường rộng lớn phòng, còn có một cái phi thường đại cửa sổ, nàng liền phi thường thích nơi đó. Mỗi lần muốn biến thành Long đi ra ngoài chơi thời điểm, liền sẽ tới đó đi. Lộc cộc, hướng lên trên đi. Bởi vì rất cao hứng, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có người tiến vào cái này lâu đài. Chương 350 Vương Tử cùng Ác Long 39. Thế cho nên không có phát hiện nàng phía sau còn có một nữ nhân ở đi theo nàng. Vân Ân ở tiểu đống tìm được chính mình muốn tìm đồ vật sau, là tính toán phải rời khỏi, nhưng là nàng lại muốn thấy bảo chủ cuối cùng một mặt. Thế cho nên vốn dĩ muốn đi xe ngựa chuẩn bị rời đi thời điểm, thân thể so đầu càng thành thật, dẫn đầu đi vào lâu đài chung. Mà nàng đi vào tới, chính hoài thấp thỏm khắp nơi nhìn, sau đó, liền phát hiện một mạt màu trắng thân ảnh, xuất hiện ở cửa thang lầu hướng lên trên mặt đi đến. Chẳng sợ chỉ là một cái bóng dáng, nhưng là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, nữ nhân kia chính là ngày hôm qua nàng nhìn đến cái kia. Tay nắm chặt, nhịn không được liền đi theo đi tới. Tiểu Hắc Long phân rõ thanh thực nhanh nhẹn, dù sao cũng là đầu long, tuy rằng là người thân thể, nếu là thường lui tới đã sớm phát hiện phía sau người. Nhưng là lại cứ, nàng trong óc không ngừng có một thanh âm ở vang lên. Len keng, 001 hệ thống khởi động lại chung, ký chủ, thỉnh ngài tìm một chỗ, khôi phục ngài nguyên thân, đem vì ngài cởi bỏ ký ức phong ấn. Thanh âm này trước kia xuất hiện quá, ở nàng còn không có biến thành người thời điểm. Nàng cảm giác thanh âm này rất quen thuộc, theo bản năng liền cho rằng nó sẽ không thương tổn chính mình. Hơn nữa, nó xưng hô nàng vì ba ký chủ. Nàng nghe xong nó nói theo bản năng đáp lại một tiếng. Hảo, ta muốn đi gác mái. Sau đó không cấm nhanh hơn bước chân. Chờ đến nàng vừa đi đến gác mái, nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời thái dương, tâm tình liền rất hảo. Sau đó hướng về phía bên ngoài giống lên một tiếng. Ô ô ô ô ô ô ba. Cơ hồ chính là ở thanh âm vang lên đồng thời, trên người nàng quần áo đã bị thân thể căng lạ. Đen như mực long thân, lại lần nữa xuất hiện. Triển khai cực đại cánh, tư thái thoải mái hoạt động một chút, nhịn không được lại hướng về phía bên ngoài gầm rú một tiếng. Ô ô ô ô ô ô ba. Nàng chính rào rạt đắc ý giãn ra chính mình thân hình. Lại nghe tới cửa chỗ truyền đến ầm một tiếng, nàng nghi hoặc, quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện một nữ nhân. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt cả người dựa vào ở cửa, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ngươi bốn là, ngươi là Long. Nàng thanh âm run rẩy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một màn. Vừa mới vẫn là cái tiểu nữ nhân ngoan ngoãn người, ở nàng mí mắt phía dưới, dây lát liền biến thành Hắc Long. Trước mắt một màn này, vượt qua nàng tưởng tượng. Là nó. Sẽ không sai. Ngày đó ở Ha Di Vương tức trong phủ. Muốn sát nàng chính là này chỉ Hắc Long. Sẽ không sai. Nàng lảo đảo ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng sau này xúc, nhưng phía sau là vách tường, như thế nào xúc đều không thể lại sau này lùi một bước. Ác Long bóng ma bao phủ nàng, làm nàng vô pháp lại nhúc nhích một phần, nói thêm câu nữa lời nói. Nhưng là này đó xem ở vân trong mắt bốn, nữ nhân này rốt cuộc là làm sao vậy? Túi đầu nhìn nhìn chính mình long chảo, còn có chính mình đen như mực cái đuôi. Thuận đường còn dùng lòng chảo sờ sờ chính mình hai cái đại cánh, ân, thực hoàn mỹ. Nó hoàn toàn không có ý thức được nữ nhân này sở dĩ sẽ sợ tới mức run run thành như vậy là ở khủng hoảng nó. Trong đầu thanh âm vang càng lúc càng lớn. Tích 5, 001 hệ thống khởi động lại thành công, đếm ngược 3 giây, đem vì ngài cởi bỏ ngài ký ức phong ấn. Đại khái là có thượng một lần giáo huấn, 001 sợ lúc này đây lại xuất hiện cái gì chuyện xấu. 3. 2. 14 ký ức mở ra chung 4. Cùng với nó thanh âm, một đạo thô cuồng thanh âm từ cửa sổ truyền miệng tới. Là Ác Long. Sau đó lại thấy được xúc ở vách tường khẩu công chúa. Công chúa, không phải sợ. Nói trong tay nắm trường đao giống tiểu Hắc Long bổ tới.